Quy 1 chương 332, Long Thệ. Thủy Tinh Cung bên trong, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận lặng lặng nằm tại trên giường, diện hiện tử khí, chờ đợi lấy sinh mệnh mình thời khắc cuối cùng tiến đến. Mặc dù là cao quý tứ hải thủy tộc chi trưởng, thủ mệnh vũ thiên, nhưng không thành thiên tiên, cuối cùng không thể nhảy ra tam giới ngũ hành, tránh thoát trong minh minh mệnh vận trường hạ. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Ngao Nhuận bỗng nhiên khôi phục vài phần tinh thần, chậm rãi mở ra hai mắt, phản phất hồi quang phản chiếu, có chút phí sức quay đầu đi, lập tức nhìn thấy cả sảnh đường quỷ hầu đám người. Bên trong đường rất nhiều mỹ phụ gặp Ngao Nhuận tỉnh lại, lập tức mặt hiện lên vui mừng, đâu còn chú ý đến cái gì lễ nghi, vội vàng vây đến hắn trước giường, nhao nhao kêu, phu quân. Ngao Nhuận lẳng lặng nhìn trước mắt những thứ này bản thân đã từng yêu tha thiết qua nữ tử, phản phất muốn đem dung mạo của các nàng điêu khắc ở trong lòng, vĩnh viễn không quên mất, nửa ngày vừa rồi run giọng nói, ta liền phải chết. Vẹn vẹn một câu mà thôi, liền trêu đến một đám nữ tử rơi lệ không thôi. Các ngươi nghe ta nói, ta chết về sau, ta cho phép các ngươi vì ta thương tâm, bởi vì ta là phu quân của các ngươi, đây là vì phụ chi đạo, nhưng lại không thể làm ta thương tâm quá lâu, nếu có ngưỡng mộ trong lòng, đáng giá phó thác nam tử, có thể tái giá cùng hắn, không đáng bởi vì ta cái này người chết mà chậm trễ các ngươi tuổi trẻ tươi đẹp. Ngao Nhuận chậm rãi kể rõ, ngữ khí mười phần bình tĩnh, phản phất tại giao đái cũng lại bình thường chẳng qua việc nhỏ, ánh mắt của hắn dần dần xuất thần, nói nhỏ, ta cả đời này, suy nghĩ cẩn thận, thường thường không có gì lạ, càng không phải là một cái tốt chủ thượng, càng bởi vì bản thân hoang đường, mà làm trễ nải các ngươi rất nhiều người. Ta chết về sau, các ngươi cần mang ta chôn cất tại Long Nguyên bên trong, tốt bạn lịch đại Long tổ an nghỉ. Nói đến đây, Ngao Nhuận khí tức hiển nhiên có chút không đủ dùng, kịch liệt thở hổn hển, trong mắt thần quang dần dần tăng ra, thật lâu, vừa rồi phí sức nói, sau khi ta chết, Ngao Càn bọn người chắc chắn sẽ đoạt vị, Tây Hải nhất định đại loạn, ngươi lợi cần mau chóng tránh họa, miễn cho bị liên lụy. Nguyên bản cái này Long Vương chi vị nên là thắng nhi, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngao Nhuận thanh âm im bặt mà dừng, con ngươi thoáng chốc quyết tán, trên người tử khí đã nồng đậm tới cực điểm, nguyên bản yếu ớt như nến tàn sinh mệnh khí cơ hoàn toàn tiêu tán, một đời Long Vương Ngao Nhuận sinh mệnh rốt cục đi đến cuối con đường. Quân thượng, bên trong đường khóc lóc đau khổ một mảnh. Trong Long cung bỗng nhiên vang lên một trận to lớn xa xăm lột ngạt trung vang, tiếng trung liền vang 13 hạ, thanh âm thoáng chốc truyền khắp toàn bộ Tây Hải, không xa không đến, không chỗ không nghe thấy, vô biên hải vực, ước vạn thủy tộc người trung này minh, tất cả héo nằm trên mặt đất, thay mình quân vương mặc niệm. Trung này tên là Quy Tịch, mỗi khi tiếng trung vang lên, liền mang ý nghĩa một đời Long Vương tử vong. Lúc này, Tây Hải chi bắc, một tòa hoa lệ đại điện bên trong, Ngao Càn một thân ô kim khải, cầm trong tay diêu quan kích, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tây Hải Long cung phương hướng, cười lạnh liên tục, lao ra hỏa rốt cục chết rồi à. Lạc Thủy bên ngoài trấn, Tây Hải chi tân, thất thái tử Ngao Khôn nghe tiếng từ trong tu luyện tỉnh lại, mắt hiện tinh mang, thần sắc bình tĩnh nói, phụ vương, lên đường bình an. Nào đó một chỗ hải vực trong vực sâu, 18 thái tử Ngao Thương cười đắc ý, hướng về bên cạnh người hai người nhìn lại, cao giọng nói, rốt cục đến lượt ngươi huynh đệ của ta ra sân biểu diễn. Lâm An. Tiểu thần An rửa cửa sổ mà đứng, ánh mắt yếu ớt, Ngao Nhuận chết một lần, lại không người chấn nhiếp chư vị thái tử, này bối tất nhiên sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong phát binh đoạt vị, tự sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, chỉ là không biết cái này Long Vương chi vị cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Bản thân như là đã đáp ứng bảo hộ Ngao Lê mấy tỷ bội bình an vô sự, tự nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó, trước đó vẫn còn cần làm một phen chuẩn bị. Thế nhân đều biết, trong Long cung bảo vật vô số, những thứ này lòng tộc thái tử môn trong tay không có khả năng không có mấy món đại sắc khí, bằng không mà nói nào dám tham dự vào trận này đoạt vị chi tranh bên trong. Tiểu thân An mặc dù đối với mình tu vi có chút tự tin, nhưng tương tự không dám khinh thường này bối phận, như thật đã đến giao chiến thời điểm, đối phương đột nhiên đập ra một kiện thuần dương pháp bảo đến, chính xác là khóc không ra nước mắt. Bởi vậy, lần này Tây Hải chuyến đi, không phải làm vạn toàn chuẩn bị không thể. Tiểu thân An suy nghĩ một lát, tự giác sự tình khẩn cấp, trực tiếp tự đi sân sau ở trong tìm Bạch Tố Trinh, quả nhiên nhìn thấy nàng hoàn toàn như trước đây tại trong đỉnh đã tọa tu luyện, quanh thân tiên linh chi khí tràn ngập. Bạch Tố Trinh tựa hồ lòng có cảm giác, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một đôi vũ mị mà ôn nhu con người, hướng về Tiểu thần An trông lại, đứng dậy mỉm cười nói, "Thần An, xảy ra chuyện gì rồi?" Lại là nhạy cảm phát giác được hắn thái độ khác biệt dĩ vãng. Tiểu thần An khẽ gật đầu, đi vào Bạch Tố Trinh trước mặt, cười nói, "Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Tố Trinh ngươi, vừa mới Ngao Lê thu được từ Tây Hải tin tức truyền đến, nói là Ngao Nhuận đại nạn đã đến, Tây Hải tình thế hỗn loạn đang ở trước mắt. Như vậy, ta cũng đã đến lên đường thời điểm." Bạch Tố Trinh nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, "Thế mà nhanh như vậy a? Kia thần An ngươi là như thế nào dự định đây này?" Tiểu thần An hơi trầm ngâm, mở miệng nói, "Tây Hải Long Vương chư thái tử tất cả tu vi phi phàm, lại tay cầm trọng bảo, cho dù ta hôm nay đã là dương thần cảnh tu vi, nhưng cũng không dám nói thắng dễ dàng, bởi vậy còn muốn phiền phức Tố Trinh ngươi theo giúp ta cùng nhau tiến đến mới tốt." Còn tiểu thanh các nàng, Tiểu thần An nhớ tới hôm nay Lâm An thành thế cục, cửu lưu hỗn tạp, càng có giống từ dương dạng này mà môn cao nhân xuất hiện, không biết ôm lấy cái mục đích gì, tiểu thanh bọn người lưu ở nơi đây hiển nhiên không quá phù hợp, thế là liền mở miệng nói, "Ta thấy không bằng để cho tiểu thanh, Thu Nguyệt các nàng cùng nhau tiến đến." Bạch Tố Trinh suy nghĩ tỉ mỉ một lát, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ngươi nói rất đúng, lấy thanh nhi cái này yêu gây tính tình, người ta không có ở đây thời gian bên trong, không biết lại muốn trêu ra bao lớn loạn tử. Nhưng thần An ngươi là có hay không còn quên rồi cái gì?" Tiểu thần An nghe vậy sững sờ, ánh mắt cùng Bạch Tố Trinh ánh mắt chạm đến cùng một chỗ, lập tức minh bạch trong nội tâm nàng suy nghĩ, vô đầu một cái, cười nói, "Là ta sơ sót, nếu có thể mời được bọn họ tương trợ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Hai người thương lượng một lát, Tiểu thần An liền tìm đến Yến Xích Hà hai người nói rõ ý đồ đến, nào có thể đoán được Yến Xích Hà sau khi nghe xong sau đó, cởi mở cười to nói, "Ta lần xuống núi này, chính là vì tiểu sư đệ lịch luyện nhân gian, tôi luyện tâm tính sự tình. Làm sao tưởng tượng nổi sẽ có chuyện tốt như vậy đưa tới cửa, đúng lúc tiến đến góp một phen náo nhiệt." Lâm Nhất Uyên đeo kiếm mà đứng, cũng là gật đầu nói, "Tiến sư huynh nói đúng, tiểu đệ cũng tự muốn đi mở mang một phen. Được rồi, hai người trả lời chắc chắn, Tiểu Thần An trong lòng rất là cảm kích, lập tức đem mọi người gọi đến một đường, thuyết minh sơ qua tình huống. Tiểu Thanh tính tình nhất là hòa bát, nghe xong liền vỗ tay cười nói, tôi hai tôi hai, cũng không biết Tây Hải chơi vui hay không. Ôm chặt lấy Bạch Tố Trinh cánh tay, nói, chúng ta cái này lên đường thôi. Phản phất lần này đi Tây Hải cũng không phải là vì đại chiến, mà là đi ra ngoài du ngoạn đồng dạng. Tiểu Thần An cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý cười. Xuất phát, đem các loại công việc thu thập ổn thỏa sau đó, Tiểu Thần An thi triển pháp lực, gọi đến một đoàn vật khí, thoáng chốc trốn vào Thanh Minh, chở đám người hướng về Tây Hải bước đi. Quy 1 chương 333, cho người bảo. Lâm An Thành cùng Tây Hải cách xa nhau hơn 3000 dặm, đối với phàm nhân mà nói, đây là một đoạn 10 phần xa xôi khoảng cách, muốn đến kia chỗ, nhất định phải hao phí mấy tháng thời gian không thể, nhưng ở tu sĩ trong mắt, 3000 dặm cũng bất quá chỉ là cái hơi lớn một điểm số lượng thôi. Lấy Tiểu Thần An hôm nay pháp lực, tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, bất quá nhiều nửa canh giờ, không trung ở trong vân khí dần dần tăng, Tây Hải chi tân đã thấy ở xa xa. Duyên Hải chỗ, dãy núi chập trùng, lâm hải như sóng, càng ở giữa có kỳ phong lồi ra, trách bách đứng vững, đàn chim bay độ, minh thanh ung dung. Nơi xa bỗng nhiên một tòa nho nhỏ sơn thôn xâm nhập tầm mắt, trong thôn khói bếp lở lở, bốc lên, dẫn tới ngồi tại đám mây Tiểu Thanh một tiếng kinh hô nói, tướng công, ngươi mau nhìn a. Bích sắc trong con ngươi hiện ra vui mừng, vô ý thức rỗi ra ngọc thủ hướng về phía trước chỉ đi, dẫn tới ánh mắt mọi người nhao nhao chiều vân dưới đầu nhìn lại. Tiểu Thanh ngay từ đầu là tuyệt không nguyện ý xưng hô Kiều Thần An vì tướng công, càng nhiều thời điểm là lấy họ Kiều hoặc là đăng đổ tử tương xứng. Ban đầu thời điểm, ở trong mắt nàng, Kiều Thần An đúng là cái thật to bại hoại, nhưng theo thời gian trôi qua, tên là Thanh Nhi nàng nhưng dần dần bị nam tử này mê hoặc, nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Tình yêu giống như chí mạng độc dược, làm nàng không cách nào tự kiềm chế. Nhất là tại cùng Kiều Thần An đi qua Chu Công chi lễ về sau, càng đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trên người hắn, dù trước như nhân gian cấp bậc lễ nghĩa như vậy, chính thức bái đường thành thân, nhưng nàng đã sớm ở trong lòng đem nam tử này coi là bản thân tướng công. Nàng vốn chính là yêu quái mà, chỗ nào cần quản cái gì thế gian lễ pháp đâu. Thích liền là thích, chán ghét liền là chán ghét, yêu hận rõ ràng, nàng chính là như vậy một người a. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù tại trước mặt nhiều người như vậy, cũng có thể thản nhiên hào phóng hô lên một tiếng này tướng công đến, càng khinh thường tại đi che giấu cái gì. Bởi vì, bản này chính là nàng nam nhân a. Bạch Tố Trinh nhìn thấy thôn xóm biên giới chỗ kia nho nhỏ cung vũ về sau, trên mặt đồng dạng hiện ra vài phần kinh ngạc, nói, đây là Lạc Thủy thôn. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có nàng cùng Tiểu Thanh Tiểu Thần An ba người đi vào qua nơi đây. Đồng thời từng lưu lại một đoạn thời gian, hiện tại trong thành Tô Châu trong phủ đệ, liên thông lưỡng địa trận pháp còn chưa giải trừ đâu. Có chút không hiểu hướng về bên người Kiều Thần An nhìn lại, nghi ngờ nói, không phải nói muốn đi nước xanh cùng à, Thần An ngươi thế nào đến nơi đây? Đừng quên, nơi này còn có chúng ta một vị bằng hữu đâu. Kiều Thần An xông nàng nháy mắt mấy cái, thao túng tầng mây tiếp tục hướng trong núi chỗ sâu bước đi, chưa qua bao lâu, một tòa tương tự đạo nhân ngủ say kỳ phong hiện ở trước mắt, vượt qua một chỗ ngọn núi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy chục cung vũ, hơn 10 người đệ tử trẻ tuổi ngay tại trước điện trên quảng trường tập luyện công pháp, thổ nạp linh cơ. Chính là Thanh Hà Sơn Liệt Dương động địa giới. Nhưng vào lúc này, Liệt Dương trong động đống nhiên xông ra một đạo lập loại hào quang, trực tiếp đi vào trước mặt mọi người, hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh. Phương Thiên Hưu nhìn thấy Kiều Thần An sau đó, cười văn nói, vừa mới ta trong động lúc tu luyện, lòng có cảm giác, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, vừa mới cảm ứng được ngoại giới linh cơ trào lên, lúc này mới ra tới tìm tòi, không nghĩ tới lại là Kiều đạo huynh tới chơi, mau mau mời đến. Đem mọi người mời đến trong động. Trong động cảnh sắc giống nhau nguyên lai, thạch trên bàn đốt một chiếc luyện hóa đèn, ngọn lửa nhảy lên, thần nhi khuôn mặt nhỏ từ hỏa diễm ở trong hiện ra. Đợi nhìn thấy Kiều Thần An sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên gạt ra hai cái lúm đồng tiền, mại thanh mại khi nói, à, ngươi tại sao lại đến rồi? Tựa hồ có chút sợ hãi bộ dáng, thân thể lóe lên, không thấy bóng dáng. Một bên Yến Xích Hà thấy thế, không khỏi kinh ngạc nói, chân linh thanh nén, thiên giai pháp bảo. Trong lòng quả thực kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Thanh Hà Sơn như thế một cái nho nhỏ đạo phái ở trong thế mà lại có như thế phẩm giai lợi hại pháp bảo. Thục Sơn là cao quý đạo môn ba đại phái một trong, trong môn thiên giai pháp bảo cũng bất quá chỉ có mấy món thôi. Hai phe liên hệ tính danh sau đó, Phương Thiên Hưu nhân tiện nói, Tiểu huynh này đến, chắc là có chuyện thương lượng đi. Hắn nguyên bản cũng không phải là quanh co lòng vào người, cũng biết Tiểu Thần An tâm tính rộng lớn, tính tình cao khiết, dứt khoát trực tiếp như vậy hỏi. Đúng là như thế. Tiểu Thần An đồng dạng không có giấu giếm dự định, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta này tới là muốn mượn đường bạn trong tay Vũ Thần Thanh Liên Khuyết Bảo đang dùng một lát. Vừa dứt lời, chợt nghe đến một bên truyền đến một đạo rụt rè thanh âm, ngươi muốn đối thần nhi làm cái gì? Lại là thần nhi nghe được hắn sau nhịn không được hiện thân ra tới, một đôi ngập nước mắt to không nổi hướng về hắn trông lại. Ta bên này tất nhiên là không có vấn đề, chỉ là pháp bảo có linh, còn cần hỏi một chút thần nhi ý kiến, không biết nó có nguyện ý hay không đi theo đạo hưu. Phương Thiên Hưu mở miệng nói, chợt nhíu mày, chỉ là tại hạ trong lòng nghi hoặc, lấy đạo hưu hôm nay tu vi, ít có đi thủ, không biết bởi vì chuyện gì, thế mà còn muốn cho mượn một kiện thiên giai pháp bảo trợ lực. Tiêu Thần An không nghĩ tới Phương Thiên Hưu căn bản không hỏi hắn cụ thể nguyên do, trực tiếp đồng ý hắn cho mượn làm pháp bảo, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, thiên giai pháp bảo chân quý bực nào. Nếu có thể phát huy ra uy lực đến, có đốt núi nấu biển chi lực, trừ phi có một kiện khác thiên giai pháp bảo tại, nếu không căn bản là không có cách chống cự như thế thần uy. Trọng yếu như vậy bảo vật, Phương Thiên Hưu lại chưa thêm cân nhắc, trực tiếp đáp ứng cho mượn cho hắn đến sử dụng, ở trong đó cố nhiên có đối với hắn tìm kiếm được Mục Vân ba người cảm tạ, càng là đối với hắn có đầy đủ tín nhiệm mới có thể như thế. Tiêu Thần An trong lòng đối Phương Thiên Hưu hảo cảm càng sâu, âm thầm suy nghĩ nói, tương lai đại diễm cung lại xuất hiện thiên hạ thời điểm, bản thân nhất định phải giúp đỡ một chút sức lực. Lập tức liền đem Tây Hải sự tình chậm rãi nói ra, thần sắc nghiêm nghị nói, những thứ này lòng tộc thái tử cơ hồ từng cái đều là dương thần cảnh tu vi, nếu là trong tay lại nhiều bên trên một hai kiện thiên giai pháp bảo, vậy liền không dễ làm, bởi vậy mới cầu đến đạo huynh trên đầu. Phương Thiên Hưu nghe vậy thần sắc giống vậy trịnh trọng, nói, dứt khoát liền để ta liệt dương cửa động người theo đạo hữu ngươi cùng nhau tiến đến ngăn địch, tại hạ mặc dù bản sự không tốt, nhưng cũng có thể trợ lực một hai. Tiểu Thần An lắc đầu nói, đạo hữu ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là quý phái hiện tại đang đứng ở tái hiện ngày xưa vinh quang thời khắc mấu chốt, ra không được bất luận cái gì được rẽ, vẫn là lưu tại nơi này cho thỏa đáng. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Thần Nhi, cười nói, không biết Thần Nhi ý của ngươi như nào. Thiên giai pháp bảo tự có chân thức, nếu là Thần Nhi không chịu tương trợ, coi như hắn cưỡng ép vận dụng bảo vật này, liền không phát huy ra uy lực đến, thậm chí còn có bị phản phệ nguy hiểm, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Thấy mọi người ánh mắt tất cả hướng mình trông lại, Thần Nhi tựa hồ rất là khẩn trương, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, cắn lấy hai cái mập mạp tay nhỏ, túi đầu nghĩ nửa ngày mới nhỏ giọng nói, Thần Nhi nguyện ý giúp ngươi. Thần Nhi biết đến, đại ca ca ngươi là người tốt, lần trước liền là ngươi giúp chúng ta tìm tới thích hợp truyền nhân, để chúng ta có phục hưng tông môn hy vọng. Nói xong lời cuối cùng, đã ngẩng khuôn mặt nhỏ, thanh tịnh ánh mắt hướng về Tiểu Thần An nhìn lại. Tốt tốt tốt. Tiểu Thần An tất nhiên là mười phần mừng rỡ, tay áo hất lên, liền đem cái này ngọn thanh liên đèn thu nhập trong tay áo. Phương Thiên Hưu vốn còn muốn lưu hắn tại liệt dương trong động nghỉ ngơi một ngày, nhưng Tây Hải sự tình thực sự khẩn cấp, Tiểu Thần An đành phải chối từ. Đang định rời đi lúc, một bên một tòa cao lớn cung vũ bên trong đống nhiên nhô ra một viên cái đầu nhỏ đến, Mục Vân từ đó nhảy sắp xuất hiện đến, lớn tiếng nói, Tiểu đại ca, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Quy một chương 334, đến. Một đoàn người đang chờ lúc đi, chợt nghe từ bên cạnh truyền đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm, Tiểu đại ca, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Tiểu Thần An quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người mặc thanh sam 13-14 tuổi thiếu niên đang từ trong điện bật ra, trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn, hưng phấn nói, Thần An ca, mang ta cùng đi chứ. Lại là nghe trộm được mấy người đối thoại. Còn chưa chờ Tiểu Thần An trả lời, sau lưng ngay sau đó lại chuyển tới một đạo thanh thúy non nớt thiếu nữ âm thanh, Mục Linh Nhi người mặc áo trắng, đầu trải đôi ngựa hướng về thiếu niên Mục Vân chạy tới, lo lắng nói, Vân ca ca, không cần vứt xuống Linh Nhi. Nói xong đã nắm ở Mục Vân cánh tay, phấn nộn gương mặt bên trên lúc này mới có vài phần ý cười, bộ dáng như vậy, thật giống như bản thân Vân ca ca sẽ đem nàng vứt xuống mặc kệ như thế. Mục Vân đưa tay sờ sờ bên người Mục Linh Nhi tóc dài đầy đầu, cười ha ha, nói, Linh Nhi muội muội yên tâm, ta thế nào bỏ được để ngươi rời đi bên cạnh ta đâu. Mục Linh Nhi thân thể không tự kìm hãm được hướng thiếu niên trong ngực ủi, chán hơi thấp, có chút nghiêng dựa vào hắn đầu vai. Hai người các ngươi. Thời gian qua đi chưa lâu, Tiểu Thần An lần nữa nhìn thấy đôi này thiếu niên thiếu nữ, lại nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, bởi vì từ linh cơ cảm giác nhìn lại, trước mắt hai người này vậy mà đã là trúc cơ cảnh tu sĩ, cần biết lần trước tại thành Tô Châu lúc, hai người này vẫn chỉ là trên giang hồ võ lâm nhân sĩ lời nói hạng nhất cao thủ thôi. Mặc dù nói như thế, nhưng những phàm nhân này trong mắt cái gọi là võ lâm cao thủ tại chính thức tiên gia đạo nhân trước mặt, lại cái gì cũng không thể coi là. Lúc này mới hơn tháng thời gian, hai người này thế mà liền chưa từng hiểu tu luyện người bình thường phát triển đến hôm nay cảnh giới, quả thực để hắn giật mình không thôi. Như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện nếu là lan truyền ra ngoài, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Tiểu Thần An cho dù tự nhận là tốc độ tu luyện của mình đã không chậm, nhưng là cùng hai người kia so ra lại là kém không biết mấy phần. Lục Hợp Viêm Diễm Quyết không hổ là đã từng bốn đại đạo môn một trong đại diễm cung chân phái công pháp, quả nhiên thần dị phi thường. Khó trách Phương Thiên Hưu một mực tin tưởng vững chắc chỉ cần tìm được thích hợp tu luyện phương pháp này người, đại diễm cung liền có quật khởi lần nữa hy vọng. Tiểu Thần An trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng vừa nghĩ lại, nhưng lại thầm nghĩ, nếu theo Phương Động chủ nói, môn công pháp này chính là một môn đặc biệt song tu pháp môn, hai người này tu vi tăng trưởng nhanh như vậy, đừng nói là đã. Ánh mắt vô ý thức hướng hai người nhìn lại, Mục Vân trên người ngược lại là không có gì, nhưng Mục Linh Nhi nhìn kỹ lại, giữa lông mày vậy mà hơi mang theo vài phần nữ tử mỹ ý, thân thể cũng so với trước đó có một chút biến hóa, nhất cử nhất động cũng hình như có chút khác biệt. Ý niệm tới đây, biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Nếu là dùng người hiện đại ánh mắt đến xem, hai cái nhóc con lông cũng còn không có dài đủ, lại được rồi cá nước sự tình. Chính tâm niệm ở giữa, chợt thấy trước mắt một đạo bích ảnh thoáng qua, có hoa mai chuyển đến, dương mắt nhìn lên, một tên nhìn ước chừng 16 tuổi. Người mặc bích áo, dung nhan tiểu mỹ cao gầy nữ tử chậm rãi đi tới, đứng nghiêm đến Mục Vân bên cạnh người, hướng về đám người thi cái lễ, cười nói, gặp qua chư vị. Vừa nói vừa đem một đôi mắt đẹp nhìn hướng về bên cạnh người so với nàng muốn thấp hơn một nửa thiếu niên Mục Vân, ôn nhu nói, A Vân, Tây Hải thế cục khẩn trương, đến lúc đó nhất định tranh chấp thảm liệt, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ bị cuốn vào trong đó. Chúng ta tu vi thấp, vẫn là không cho kiểu công tử bọn họ thêm phiền phức tốt. Mục Vân nghe thấy nàng về sau, bĩu môi cười đùa nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi này câu nói coi như nói không đúng, chúng ta tu hành lâu như vậy, cũng nên tìm một cơ hội ra ngoài thực tiễn mà. Chợt lại quay đầu nhìn về Tiểu Thần An, có chút trông đợi nói, ngươi liền mang ta đi đi. Cuối cùng lại lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nhỏ giọng thầm thì nói, không mang theo ta đi chính ta đi. Nhưng ở trận tất cả mọi người là bực nào tu vi, loại trừ Mục Vân ba người bên ngoài, yếu nhất tu vi đều tại kim đan cảnh, khoảng cách gần như vậy phía dưới, Mục Vân lời nói tự nhiên bị nghe được nhất thanh nhị sở. Đám người tất cả cảm thấy không còn gì để nói. Theo Mục Vân việc này dội nhảy thoát, không sợ trời không sợ đất tính tình, không chừng thực biết vụng trộm nghĩ biện pháp chạy tới Tây Hải đi. Tiểu Thần An thần sắc lãnh đạm nói, lần này đi Tây Hải, cho dù ta là Dương Thần cảnh tu vi, cũng không có hoàn toàn chắc chắn không bị thương, bằng ngươi này trúc cơ cảnh tu vi, liền dám không biết trời cao đất rộng đi chịu chết. Muốn bỏ đi Mục Vân tâm tư. Không ngờ rằng Mục Vân lại cười ha ha một tiếng, ánh mắt trong trẻo, nói, nếu là ta chết rồi, cũng chỉ trách nhà mình bản sự không tốt, bảo ngày mai mệnh không tại ta mà thôi, tuyệt không nửa điểm không cam lòng. Giữa sân đám người làm sao tưởng tượng nổi một câu nói như vậy vậy mà lại từ một cái 14 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra, đều là sức sở. Tiểu Thần An thoáng qua thở dài một hơi, nói, nếu như sư phó ngươi chịu thả ngươi đi, ta tự nhiên không lời nào để nói. Mục Vân đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Phương Thiên Hưu, người sau lại kinh ngạc nhìn qua núi xa xuất thần, thật lâu vừa rồi thở dài, thôi được, đã ngươi muốn đi, ta cũng không tốt ép ở lại. Nhưng ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điểm, đã đến Tây Hải sau đó, tuyệt đối không thể lô mãng khí phách làm việc, hết thảy hành động đều muốn nghe theo tiểu đạo hữu an bài, bằng không, trở về ta chắc chắn trùng điệp trừng phạt của ngươi. Mục Vân nghe, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mừng rỡ, hưng phấn nói, cần tuân sư phụ pháp dụ. Phương Thiên Hưu vui mừng cười một tiếng, nhìn về phía Tiểu Thần An nói, không nghĩ tới lại phải cho tiểu huynh ngươi thêm phiền toái, lần này đi Tây Hải, ba người bọn hắn liền toàn bộ nhờ ngươi chiếu cố, cái này quyển Tiên Tiên Cựu Cung đạo diễn muốn đạo hữu có thể lấy trước đi dùng, mượn từ này muốn có thể bố tỏa tiếp theo Tiên Tiên Cựu Cung sát trận, đạo hữu cũng tốt nhiều nhất trọng thủ đoạn. Trừ cái đó ra, nơi này còn có hai kiện địa giai pháp bảo, đạo hữu cùng nhau cầm lấy đi là được. Chỉ tiếc trong phái sự vụ bận rộn, ta lại không thể cùng nhau tiến đến. Trên tay quang mang lóe lên, một quyển xanh bích đồ quyển, một mặt màu đỏ bảo kính, một hoa năm màu rổ liền lơ lửng tại không. Tiểu Thần An suy nghĩ một chút, vung tay áo đem tam bảo thu hồi, nói, Phương huynh yên tâm là được. Mục Vân ba người có thể nói là đại biểu cho Đại Diễm Cung tương lai, cũng khó trách hắn sẽ như vậy xem trọng, đồng thời lòng có cảm khái, Đại Diễm Cung không hổ là đã từng đạo môn đại phái một trong, cho dù bị hủy diệt sân môn, nhưng trong phái bảo vật lại truyền thừa xuống, không phải là cái khác tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Phương Thiên Hưu có can đảm đem Vũ Thần Thanh Liên Khuyết Bảo đăng bực này thiên giai pháp bảo đều cho hắn mượn, loại trừ bản thân tín nhiệm với hắn cảm kích bên ngoài, chỉ sợ còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì, không sợ hắn cướp đoạt đi. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi run lên, một cái bị hủy diệt Đại Diễm Cung đã như vậy thâm bất khả trắc, Tây Hải Long tộc truyền thừa gần vạn năm, nội tình càng là không thể phỏng đoán, chuyến này phải tất yếu chú ý cẩn thận. Các loại công việc ổn thỏa, Tiểu Thần An chở đám người lại hướng về Tây Hải Bích Thủy Cung bay đi, toàn lực thôi động dưới chân mây hơi, bất quá nửa canh giờ, Ngao Lê liền đứng tại đám mây, chỉ vào phía dưới một chỗ Bích Lam Hải diện nói, chính là chỗ này, chúng ta đi xuống đi. Tiểu Thần An lên pháp lực một dẫn, tầng mây một đầu hướng biển bên trong đâm vào, cùng lúc đó, niệm cái tránh nước quyết, đám người những nơi đi qua nước biển tự động tách ra, một đường hướng về đáy biển Bích Thủy Cung phi nhanh. Trung quanh nước biển xanh đậm, càng hướng phía dưới tia sáng càng ngầm, đến cuối cùng cơ hồ đã đưa tay không thấy được năm ngón, thuận tiện liền ánh nắng đều không đến được cái này biển cả chỗ sâu, xung quanh nước biển ở trong từng cơn đớn lạnh không ngừng vào tới, lấy đám người tu vi cũng đều không khỏi cảm thấy lạnh lùng. Lại hướng phía dưới được rồi hơn 10 dặm bộ dáng, đột nhiên một mảnh bóng đêm vô tận bên trong sáng lên một chỗ điểm sáng, theo trước mọi người đi, kia điểm sáng càng lúc càng lớn, dần dần hiện ra lúc đầu tướng mạo, một tòa bích ngọc cung điện sừng sững trong nước, chính là Ngao Lê mấy tỷ bội chỗ ở cung vũ. Bích Thủy Cung đã đến. Ngao Lê thanh âm có chút kích động. Quy 1 chương 335, Ngao Tân. Bọn tỷ muội, ta trở về. Thời gian qua đi hơn tháng, Ngao Lê lần nữa trở lại Bích Thủy Cung, không khỏi có chút kích động, cơ hồ là theo bản năng hô. Hồi tưởng lúc trước, nàng một thân một mình gánh chịu lấy bọn tỷ muội hy vọng tiến đến thỉnh cầu Tiểu Thần An hiệp trợ, hôm nay cuối cùng không có cô phụ các nàng nhắc nhở, đem nam tử này mang theo trở về. Ngao Lê vừa dứt lời, Bích Thủy Cung bên trong liền xông ra mấy đạo nhân ảnh, đương nhiên đó là Ngao Thanh mấy người, thất công chúa Ngao Nguyệt tính tình nhất là hòa bác, một cái bổ nhào vào Ngao Lê trong ngực, cười nói, "Lê tỷ tỷ, ngươi cuối cùng là trở về. Ngươi không có ở đây trong mấy ngày này, thế nhưng là nghĩ Nguyệt Nhi thật khổ a." Tốt Nguyệt Nhi, tất cả trách tỷ tỷ không được. Ngao Lê vỗ nhẹ nhẹ đánh Ngao Nguyệt bả vai, trên mặt là không cầm được vui mừng tiêu dung. Tỷ tỷ, ngươi đem người kia mang về hả? Nha. Ngao Nguyệt nói được nửa câu, tựa như phát hiện cái gì khó lường sự tình, không khỏi lên tiếng kinh hô, duỗi ra một cây xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ vào cách đó không xa Tiểu Thần An, vừa mừng vừa sợ nói, ngươi không phải liền là? Tiểu Thần An tiến lên một bước, ánh mắt theo thứ tự từ Ngao Thanh đám người trên mặt đảo qua, cười nói, tại hạ Tiểu Thần An, gặp qua chư vị công chúa, không biết chư vị công chúa lâu rồi không gặp. Nôn tử ở giữa không tiêu ngạo không tự ti, cũng không lộ ra cỡ nào thân cận, cũng không lộ ra làm sao xa lánh. Trưởng công chúa Ngao Thanh trước hết nhất kịp phản ứng, cười nói, đa tạ đạo huynh nhớ mong, nắm đạo hữu phúc, quý phủ đến nay mạnh khỏe. Nàng ánh mắt giống như lơ đãng tại Tiểu Thanh bọn người trên thân nhìn lướt qua, đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời, nói, chư vị mau mau vào phủ đi, còn đứng ở nơi này làm gì? Nói xong đem mọi người mời đến trong phủ, lại an bài xuống người dâng lên rượu ngon ngọc thực. Ngao Nguyệt lôi kéo Ngao lên liễu diễu nói không ngừng, tự thuật tỉ muội ở giữa ly biệt chi tự, Ngao Thanh thân là chúng long nữ đứng đầu, tự nhiên gánh vác cùng Tiểu Thần An trò chuyện với nhau trách nhiệm, nàng vốn là tính cách ngay thẳng người, chẳng qua một lát đã liên tiếp nâng chén, lại không nhắc tới một lời Tây Hải biến cố, riêng là phần này tâm tính liền mười phần làm cho người bội phục. Mục Vân lần đầu tiên tới Long tộc cung để, đầy mặt đều là vẻ tò mò, nhịn không được uống nhiều mấy chén rượu ngon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền đã nổi lên vài phần đỏ hồng chi sắc, la hét tầm ý lấy muốn cùng hầu hạ ở một bên quy thừa tướng tỷ võ, dọa đến người sau mặt mũi trắng bệch. Đang nghe Bạch Tố Trinh bọn người tất cả đều là Tiểu Thần An đạo lữ sau đó, vị này Tây Hải Long tộc trưởng công chúa không khỏi sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, đều nói thế gian này nam tử phần lớn chần chừ, hôm nay xem ra quả nhiên là thật, thật chẳng lẽ giống một ít người nói tới, nam nhân không có một cái tốt. Theo bản năng nghĩ đến vị hôn phu của mình, hắn phải chăng cũng là một người như vậy đâu? Lắc đầu, cố gắng đem bản thân trong đầu kỳ quái ý nghĩ hất ra, Ngao Thanh trên mặt hiện hiện vài phần vẻ trịnh trọng, hỏi, chắc hẳn Kiều huynh đã biết được, phụ thân ta trước đây không lâu đã ly thế, đoán chừng Ngao Cản bọn người lập tức liền sẽ đánh tới, không biết Kiều huynh có mấy phần chắc chắn đem ngăn cản lại tới. Tiểu Thần An cùng bên người Bạch Tố Trinh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ân cần, dưới bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Tố Trinh ngọc trượng, có nàng làm bạn tại bên cạnh mình, còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Cho dù đỉnh đầu phương này bầu trời xanh rơi vào, cũng không có gì có thể lo sợ. Thông dong cười nói, công chúa yên tâm là được. Đạt được khẳng định trả lời, Ngao Thanh thần sắc thoáng qua vương lòng vài phần, đối phương đã dám nói như thế, nhất định có mấy phần chắc chắn, coi như hắn một người không phải là đối thủ của Ngao Cản, đến lúc đó lại thêm bản thân, mượn nhờ Bích Thủy cùng chi lợi, hai người hợp lực phía dưới, Ngao Cản liền không đủ gây sợ. Tâm niệm đến đây, thần sắc không khỏi lặng yên buông lòng vài phần, vừa định nói cái gì, chợt nghe được ra ngoài truyền đến một trận rối loạn, một cái tôm càng xanh tinh lão đảo xông vào cung trong, thần sắc bối rối nói, báo, chư vị công chúa, việc lớn không tốt, Tam Thái tử hắn dẫn người đánh tới. Cái gì? Ngao Thanh nghe vậy bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, rượu trong chén vẩy ra, vừa sợ vừa giận nói, đến thật nhanh. Ngao Lê bọn người nhao nhao cả kinh đứng lên. Nhanh như vậy liền đến? Hừ, ta vị này tam ca ngược lại là nóng vội. Ngao Thanh một đôi trong đôi mắt đẹp lóe ra giết sạch, hít sâu một hơi, trước hết nhất tỉnh táo lại, quay đầu nhìn đang ngồi đám người lên mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đã tới, chúng ta liền đi chiếu cố hắn. Thanh âm chưa dứt, đã đi ra ngoài. Mọi người đi tới Bích Thủy cung bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa nước biển bên trong, hơn ngàn thủy tộc binh tướng cầm kiếm năm xiên, phân phối làm lãng, chính giữa chỗ một trận huyền sổ sách lớn liễn, tám đầu kim dao làm dẫn, một tên thân hình cao lớn, toàn thân ngân giáp tuổi trẻ nam tử ngồi cao vị, uy thế lừng lây phảng phất thiên thần. Nam tử trẻ tuổi thấy được đám người sau đó, nhẹ giọng cười một tiếng, giống như thân thiết nói, đã lâu không gặp, mấy vị tỷ tỷ có mạnh khỏe. Ngao Nguyệt so sánh gấp gáp, nghe tiếng hừ lạnh nói, Ngao Tân, ngươi tới nơi này làm cái gì, còn không mau một chút cút về, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người tới lại không phải Tam Thái tử Ngao Cản, mà là 16 Thái tử Ngao Tân, cùng thuộc tại Ngao Cản trận doanh. Tên là Ngao Tân tuổi trẻ long tử cười ha ha, tự liễn xa bên trên đứng lên, quanh thân ngân mang chiếu rọi, như cũ cười nói, tỷ tỷ làm gì phát lớn như vậy tính tình, tiểu đệ ta lần này là dâng tam ca mệnh lệnh, tới đón mấy vị tỷ tỷ về nhà. Ngao Nguyệt không khỏi giận mắng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, đừng cho là ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Ngao Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, nơi này không chào đón ngươi, điện hạ vẫn là mời trở về đi. Ngao Tân ánh mắt tại mọi người trên người liếc nhìn một vòng, sắc mặt dần dần băng lãnh xuống tới, thấp giọng quát nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản thái tử lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, xem chiêu. Lại là sẽ không tiếp tục cùng Ngao Thanh bọn người lá mặt lá trái, hai chân đập mạnh, tự liễn xa sông lên, tay phải đưa tay về phía trước, ngàn vạn nước biển phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quấy động, oanh minh mãnh liệt, hóa thành 18 mảnh bích thủy giao long, khí thế hung hăng hướng về đám người vào tới. Ngao Tân, ngươi thật to gan. Ngao Nguyệt tiến lên một bước, đem tố thủ một điểm, pháp lực phun trào ở giữa, dẫn ra thiên địa nguyên khí, tại phía trước hình thành một đạo màu băng lam pháp lực vòng bảo hộ, đem mọi người vây quanh ở trong đó. Kia 18 con giao long đâm vào vòng bảo hộ bên trên, đôi đập chảo xé, phát ra y mắng gào thét, chẳng qua thời gian qua một lát, lồng ánh sáng phía trên liền xuất hiện vỡ vụn, đột nhiên một trận phá toái âm thanh truyền đến, lồng ánh sáng bị đánh phá, 18 con giao long dương nhanh múa vút, đón đầu lao xuống. Ngao Nguyệt biến sắc, vung lên ngọc tay áo, pháp lực một quyển, quanh mình nước biển ở bên người ngưng tụ thành trăm ngàn đạo tảng băng, tại nàng tâm ý chỉ huy hạ, hướng về những cái kia giao long kích xạ mà đi, cả hai vừa chạm vào là nổ, liên tiếp hai vòng thế công qua đi, giao long vương mới tiêu tán. Ngao Tân thấy thế không chút hoang mang, cười lạnh, lên pháp lực một dẫn, lần nữa ngưng ra giao long thân ảnh, lại số lượng so trước đó phải nhiều hơn gấp đôi, trọn vẹn 36 con giao long lấy cơ hồ muốn quét ngang hết thể uy thế nộ sông mà xuống, những nơi đi qua, nước biển nhao nhao nổ tung. Ngao Tân mặc dù tại rất nhiều long tử long nữ bên trong xếp hạng vị trí cuối, nhưng thiên phú tuyệt hảo, một thân tu vi sớm đã đến dương thần cảnh, lúc này xuất thủ, tuyệt không phải chỉ có âm thần cảnh tu vi Ngao Nguyệt có khả năng ngăn cản. Quy 1 chương 336, ngũ hành chân sa hồ. Cái này 36 mảnh pháp lực giao long vừa ra, nhất thời quấy hải triều mãnh liệt, sóng lớn quét sạch, biết bao kinh người, Ngao Nguyệt thấy thế không khỏi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, lấy nàng nhà mình âm thần cảnh tu vi, cho dù sử xuất toàn lực chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Hơi cắn răng, tố thủ hướng về phía trước, đang chờ xuất thủ, một bên Ngao Lê bỗng nhiên tiến lên mấy bước, ngọc tay háo lật một cái, hào quang nở rộ, hai đạo bạch hồng cũng tựa như hào quang tự trong tay háo bay ra, trong khoảnh khắc vượt qua vài trăm mét khoảng cách, ở trong nước biển nhẹ nhàng nhoáng một cái, thoáng chốc nổ tung, trăm ngàn sán lạn bạch hồng như sao băng rơi. Những thứ này bạch hồng rơi xuống pháp lực giao long trên người, lập tức phát ra tiếng oanh minh, bạo tạc không ngừng, Ngao Lê mặc dù tu vi không bằng 16 thái tử Ngao Tân, nhưng dù sao cũng là dương thần cảnh đại tu sĩ, lần này xuất thủ, đống nhiên đem người sau thế công hóa giải. Lê tỷ tỷ tốt bản lĩnh. Ngao Tân trên mặt đùa cợt, hai tay thế thành trăng tròn, toàn thân pháp lực khuấy động như nước thủy triều, hai vai run lên, tự trên đỉnh hiện ra một bạc hũ trạng pháp bảo, tỏa ra ánh sáng lấp lóe, bảo khí tràn ngập, chìm nổi bất định. Gặp không may, là thiên giai pháp bảo ngũ hành chân sa hồ. Một bên Ngao Nguyệt thấp giọng hô lên tiếng. Ngao Tân pháp lực thúc dục, trên đỉnh ngũ hành chân sa hồ bên trên liền ẩn ẩn hiện ra một trung niên đạo nhân thân ảnh, hũ thân hướng về phía trước nghiêng, đột nhiên từ hồ nước mà bên trong phun ra một đạo đen kịt chỉ cầu vồng, nhất ngộ khách sáo liền hóa thành thiên hà cũng tựa như phô thiên cái địa hướng về phía trước đè xuống. Như thế còn không tính xong, từ cái này đen kịt chỉ cầu vồng sau đó, lại tự trong đó chạy xuống một đạo xích hồng quang hà, hào quang diễm diễm, chiếu rọi tứ hải, uy thế vô tận, cuồn cuộn mà đến. Cái này ngũ hành chân sa hồ chính là một kiện cực kỳ lợi hại thiên giai pháp bảo, bên trong tự thành không gian, khắp tụ tập thiên hạ thật cát, lại trải qua pháp lực dung luyện, uy lực cường đại vô cùng. Ngao Thanh sắc mặt chỉnh trọng nói, tứ công chúa Ngao Băng nhẹ giơ lên cổ tay trắng, lập tức lộ ra trong tay háo một chuỗi tử sắc linh đan, mở miệng nói, tỷ tỷ, ta tới dùng nguyên thận kim linh ngăn trở hắn. Ngao Thanh lại lắc đầu nói, nguyên thận kim linh mặc dù cùng là thiên giai pháp bảo, lại không tốt mặt ngoài đánh giết, chỉ sợ là ngăn cản không nổi. Vậy làm sao bây giờ? Ngao Băng vội vàng nói. Ngao Thanh quay đầu nhìn về phía bên người Kiều Thần An, thỉnh cầu nói, không biết Kiều huynh có thể có biện pháp ngăn cản một hai, thực không dám giấu giếm, trong tay của ta tuy có bảo vật, lại không tốt dễ dàng vận dụng. Ngao Thanh công chúa yên tâm là được. Kiều Thần An ánh mắt hướng bên người đám người nhìn lại, Bạch Tố Trinh hướng hắn khẽ hất cằm, nhẹ giọng ân cần nói, cẩn thận một chút. Nàng tuy biết nhà mình tướng công tu vi bất phàm, đối với hắn có mang 12 phần lòng tin, nhưng thiên giai pháp bảo chi uy nhưng không để khinh thường. Tỷ tỷ yên tâm. Tiểu Thần An thả người hướng về phía trước, mắt thấy trước mặt đỏ thấm hai màu hồng quang phô thiên cái địa, uy thế cực lắm, trong lòng khẽ nhúc nhích, đem hai vai nhoáng một cái, há miệng rít gào ra một đoàn thanh khí, dây lát ở giữa hóa thành phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ, đồng dạng hướng về phía trước đấu đá mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Ngao Tân thấy thế không khỏi cười lạnh thành tiếng, thiên giai pháp bảo cỡ nào lợi hại, ngũ hành chân sa hồ lại là chuyên môn sát phạt chi bảo, người này thế mà vọng tưởng thuần bằng tự thân đạo lực đi ngăn kháng, đơn giản không biết sống chết. Tiểu Thần An rít gào ra cái này, một ngụm thái hạo nguyên khí cùng kia đỏ thấm hai màu thật cắt chạm đến cùng một chỗ, lập tức gây nên liên tiếp nổ đùng, thanh khí không ngừng phá toái, đồng thời lại cấp tốc lại sinh ra đến, liên tục không ngừng, mặc dù ở vào thế yếu bên trong, nhưng lại không bị đánh tan. Trong lúc nhất thời, hai loại sức mạnh vậy mà rằng co cùng một chỗ, tựa như thiên phú tam sắc. Hạo Thiên Nhất Nguyên Khí môn đạo thuật này uy lực mạnh yếu hoàn toàn xem thi thuật giả đạo lực nhiều ít mà định ra, Tiểu Thần An bản thân đan thành tự chuyển, một thân pháp lực hùng hậu vô cùng, cơ hồ là cùng cảnh giới tu sĩ mấy chục lần, môn đạo thuật này đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng, lúc này từ hắn thi triển đi ra, uy lực mấy có thể cùng thần thông so sánh. Ngao Tân ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thiên giai pháp bảo cỡ nào lợi hại, đối phương thế mà chỉ bằng một thân đạo lực cũng đủ để ngăn cản, có thể thấy được đạo cơ tất nhiên thâm hậu vô cùng, lại là cái khó giải quyết nhân vật, không biết mình mấy vị này tỷ tỷ từ chỗ nào tìm được như thế ngoại viện. Tâm niệm đến đây, liền thoáng thu thế công, cất cao giọng nói, tại hạ Tây Hải 16 thái tử Ngao Tân, chưa biết bạn danh hảo, dùng cái gì tương trợ Ngao Thanh bọn người. Lại là gặp Tiểu Thần An lợi hại, sinh ra vài phần mời chào tâm tư. Tiểu Thần An ha ha cười nói, nguyên lai là 16 thái tử ở trước mặt, tại hạ Tiết Linh Sơn, một giới tán tu mà thôi. Tiểu Thần An y theo thường ngày lần nữa chuyển ra bản thân Tiết Linh Sơn tiểu hảo, lại dẫn tới Bạch Tố Trinh tiểu thanh chúng nữ mắt đẹp hướng về hắn xem ra, mắt ẩn kỳ quang. Ngao Tân cười nói, nguyên lai là Tiết đạo hữu, thực không dám giấu giếm, hôm nay Tây Hải thể biến, phụ vương băng hà, tam ca của ta chính là có hy vọng nhất tiếp nhận hạ nhiệm Tây Hải Long Vương người. Theo tại hạ đến xem, đạo hữu tương trợ Ngao Thanh bọn người, rất là không công oan, không bằng giúp ta tam ca nhất thống Tây Hải, tin tưởng lấy đạo hữu bản lĩnh, tam ca chắc chắn phụng làm khách quý. Tiểu Thần An nghe vậy cười nhạt nói, thái tử nói rất đúng, chỉ tiếc tại hạ cùng với người ước hẹn trước đây, lại có thể nào thất tín với người đâu. Đưa tay đánh ra một đạo pháp lực dòng lũ, lập tức đem hai màu thật cắt xua tan mạng lớn. Hừ, không biết sống chết. Ngao Tân nguyên bản cũng chỉ là ôm tạm thời thử một lần dự định, đối với cái này sớm tại trong dự liệu, bởi vậy hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động trên đỉnh ngũ hành chân sa hồ, lại tự hồ nước mà bên trong phun ra một đạo thanh sắc lưu quang, cùng mặt khác hai màu hồng quang quấn quýt lấy nhau, này tam sắc chân sa lẫn nhau dung luyện, uy lực lập tức tăng nhiều, lập tức đem thái hạo nguyên khí xung kích vỡ nát. Cái này ngũ hành chân sa hồ ở trong thu thập thiên hạ trăm loại thật cát, dung luyện hợp nhất, phân ngũ hành, mỗi thêm ra một đạo thật cát, uy lực liền sẽ tăng gấp bội, nếu như ngũ sắc thật cát tế xuất, ngũ hành luân chuyển phía dưới, uy thế mấy không thể đỡ. Lúc này tam sắc chân sa vừa ra, uy lực tăng vọt phía dưới, Hạo Thiên Nhất Nguyên khí trực tiếp bị phá vỡ. Cũng may Kiều Thần An chỗ biết nói thuật cũng không chỉ cái này một cọc, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, biển chỉ hướng về phía trước điểm ra, quắc, định. Lại là thi triển một cái cấm thiên tỏa địa chi thuật, phong bế phương viên hơn 10 dặm không gian, quyết định thiên địa chân khí, Ngao Tân lập tức cảm thấy trên người trầm xuống. Pháp lực vận chuyển hơi có vẻ vài phần vướng hữu, tam sát chân xa thế công cũng thoáng làm chậm. Ta thấy ngươi muốn ứng đối ra sao? Ngao Tân một tiếng cười lạnh trở tay thi triển một cái giải trừ pháp quyết, không nghĩ tới nhưng vào lúc này, Tiểu Thần An lần nữa thi triển cấm thiên tỏa địa chi thuật, Ngao Tân pháp lực vận chuyển lập tức chịu ảnh hưởng, ngũ hành chân xa hồ bên trên quang hoa ba động, uy lực bị hao tổn. Tiểu Thần An lại thi triển một cái ngũ hành phong cấm chi thuật, bao phủ phương viên 10 dặm, dẫn ra thiên địa ngũ hành cơ hội, kia tam sát chân xa bên trên lập tức tràn ra đại lượng hơi khói, lại là ẩn sâu trong đó ngũ hành chi khí bị tháo rời ra, quay về giữa thiên địa. Dù vậy, kia tam sắc chân xa ý nguyên uy thế vô tận, cồn cồn hướng phía dưới đè xuống. Tiểu Thần An không chút hoang mang, khoe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt. Trên người 365 chỗ huyệt khiếu ở trong bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tràn ra hắc bạch nhị khí, trong khoảnh khắc tại trên dưới quanh người hóa thành 36 phương to lớn hắc bạch cối xay, phân hai màu, chậm rãi chuyển động. Đi. Một tiếng quát nhẹ. 36 phương hắc bạch cối xay, như chúng thần chi cờ, nhập vào tam sắc chân xa ở trong. Quy một chương 337, thiên hà va chạm. Hắc bạch cối xay chui vào tam sắc chân xa bên trong, phản phất châu đất xuống biển, không nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Ngao Tân thấy thế trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quắc, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Vừa dứt lời, kia tam sắc chân xa bỗng nhiên mãnh liệt sóng gió nổi lên, như có thứ gì liền muốn từ đó phá xuất, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam sắc chân xa biển lại đột nhiên giảm bớt, chẳng qua thời gian mấy mắt, liền chỉ còn lại lúc đầu một nửa lớn nhỏ, như nhìn kỹ lại, thật cắt trong biển lại tạo thành 36 đạo vòng xoáy, tất cả thật cắt tất cả đều bị hút nhiếp trong đó. Thời gian qua một lát, nguyên bản phô thiên cái địa thế công liền đều trừ khử, biển nước trong rộng rãi, chỉ có 36 phương hắc bạch cối xoay vô thành vô tức chuyển động. Đây là cỡ nào đạo thuật? Ngao Tân hai mắt không thể tưởng tượng nổi trở to, thiên giai pháp bảo cỡ nào lợi hại, ngũ hành chân sa hồ càng là một kiện sát phạt chi bảo, nhất thiện đường đường chính chính, lấy to lớn như vực sâu uy lực nghiền ép đối thủ, nhưng bây giờ lại bị đối phương thi triển ra một cái không hiểu đạo thuật cho triệt tiêu. Đây quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Nói đùa cái gì? Ngao Tân một tiếng gầm thét, hai tay làm nâng thiên hình, toàn thân pháp lực khuấy động, toàn lực thôi động trong tay hắn cái này thiên giai pháp bảo. Ngũ hành chân sa hồ treo ở đội, thụy khí dâng lên, hào quang vạn đạo, lúc này hũ thể bên trên khắc họa đạo văn toàn bộ sáng lên, hũ miệng mở rộng, trong hư không truyền đến trận trận oanh minh thanh âm. Hũ miệng ở trong màu khí lờ lờ, khắp sinh dị hà, một cỗ ngũ sắc chân quang từ đó tuôn ra, chớp mắt hóa thành một đạo trường trên dưới 100 trượng rộng ngũ sắc cắt thác nước, quanh mình trong thiên địa ngũ hành chi khí lập tức bị dẫn động, hóa thành đạo đạo linh màn rủ xuống. Cỗ này ngũ sắc chân xa vừa ra, nguyên bản tiểu thần an thi triển ngũ hành phong cấm chi pháp trong nháy mắt bị phá trừ, bởi vì cỗ này thật cắt ở trong ẩn chứa ngũ hành chi khí đã đến một cái cực kỳ khổng lồ tình trạng, trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa ngũ hành cơ hội bị triệt để đảo loạn, gần như quay về nguyên thủy hỗn độn, bởi vậy cũng có thể gặp Ngao Tân lần này thế công cỡ nào lợi hại. Thiên giai pháp bảo toàn lực thôi động phía dưới, thiên địa biến sắc, trong vòng phương viên trăm dặm, linh cơ hỗn loạn, mảng lớn nước biển không hiểu hóa thành hư vô, trong hư không hiện ra kim phong liệt hỏa, hóa thành phong bạo quét sạch, ngay cả Bích Thủy Cung đều hứng chịu tới ảnh hưởng, kim ngói rơi xuống, ngọc san ngăn trở, đông đảo thủy tộc vô không sợ hãi. Ngũ sắc chân xa toàn lực trải ra phía dưới, rất nhanh liền bao phủ hơn 10 dặm phạm vi, hóa thành một đạo ngũ sắc thiên hà, hắc viêm lan lộn, sóng biết bạc không, ngũ hành chi khí luân chuyển, uy thế càng phát ra lớn mạnh. Ngao Tân đặt chân ngũ sắc thiên hà phía trên, người khoác tinh bạc rồng giáp, đầu đội trời giai thật bảo, tay cầm phân thủy kim xoa, hướng về tiểu thần an bọn người xung phong liều chết mà đến, quắc, nạp mạng đi. Thật là không uy phong. Ở sau lưng hắn, một đám thủy tộc binh tướng gặp nhà mình chủ nhân uy thế như vậy, không khỏi bụng sinh hào khí, cùng kêu lên cao giọng nói, chủ nhân uy vũ. Giết. Thiếm như lôi đỉnh, kinh động tứ hải. Ngao Lê bọn người nhìn thấy Ngao Tân lần này thế công, đều biến sắc, đầy mặt lo âu hướng về tiểu thần an trông lại, ngũ hành chân xa hồ toàn lực thôi động phía dưới, trừ phi có một kiện khác sát phạt chi bảo, nếu không làm sao ngăn cản. Tiểu đạo hữu. Ngao Thanh theo bản năng muốn tế ra trong tay trọng bảo. Tiến Xích Hà dưới bàn tay ý thức phóng tới phía sau phá ma kiếm bên trên, sắc mặt nghiêm trọng. Bạch Tố Trinh một đôi tiện nước thu đồng hướng về tiểu thần an trông lại, nhàn nhạt hỏi, quan nhân. Nữ trung quan các không cần nói cũng biết. Yên tâm đi. Tiểu thần an xông nàng khẽ gật đầu, cười nói, tỷ tỷ, mượn kiếm dùng một lát. Bạch Tố Trinh tố thủ lật một cái, Hùng Hoàng Bảo kiếm liền xuất hiện trong tay, đưa tới Kiều Thần An trước mặt. Kiều Thần An một tay lấy Hùng Hoàng Bảo kiếm rút ra, thả người vọt lên, ở sau lưng hắn, Mục Vân cao giọng hét lớn, "Kiều đại ca, thay ta đánh nhừ từ đầu này tiểu long." Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. "Hừ, ta ngược lại muốn xem hôm nay là ai đánh nhừ từ ai." Ngao Tân thân là Tây Hải Long Vương 16 thái tử, há lại cho một cái hoàng bao tiểu nhi tại nhà mình trước mặt làm cản khí đến sắc mặt đỏ lên. Kiều Thần An hai tay chấn động, phía trước 36 phương hắc bạch cối xoay phía trên quang hoa lưu chuyển, dung hợp làm một, đồng dạng hóa thành một cái trùng trùng điệp điệp hắc bạch trường hà. Sóng lớn quét sạch, Tiểu Thần An đứng ở chiều đầu, bạch bào phồng lên, trong tay Hùng Hoàng Bảo kiếm chỉ về phía trước, chém ra một đạo sáng chói kiếm quang. Điều trùng tiểu kỹ. Ngao Tân trên mặt lãnh sắc, vũ động trong tay phân thủy kim xoa, đánh ra một đạo kim mang, đem kiếm quang ngăn trở, quát lớn, giết. Đang khi nói chuyện, hai người dưới chân sông lớn đã đụng vào nhau, lập tức dẫn phát ngập trời tiếng oanh minh, ngũ hành chi khí quét tán, hóa thành đạo đạo linh màn, hắc bạch nhị khí quét sạch, hóa thành cá bơi. Hắc bạch nhị khí chính là Tiểu Thần An trong tay thứ nhất sát chặt chi thuật, công vô bất khắc, uy tắc vô để loạn, không có gì không soát. Chính là so tu sĩ pháp lực, thiên địa nguyên khí cao hơn một tầng lực lượng, Ngao Tân mượn từ thiên giai pháp bảo thi triển ngũ sắc chân xa mặc dù lợi hại, nhưng cùng hắc bạch nhị khí chạm đến cùng một chỗ, nhưng lại chưa chiếm được rõ ràng thượng phong. Ngao Thanh bọn người vô không kinh ngạc, thần sắc sợ hãi nói, tiểu đạo hưu thi triển đây là đạo thuật gì, thế mà lợi hại như vậy? Không phải là một loại nào đó hiếm thấy thần thông? Tại nàng trong ấn tượng, chỉ có từ thượng cổ lưu truyền xuống thần thông mới có như thế uy năng. Bạch Tố Trinh chúng nữ cùng tiểu thần an thời gian chung đụng lâu nhất, đối với hắn đạo thuật có hiểu biết, bởi vậy ngược lại không có gì kinh ngạc. Ngược lại là tiểu thanh gặp tiểu thần an cùng Ngao Tân chiến đấu cùng một chỗ, bĩu môi nhỏ giọng nói, gia hỏa này có vẻ giống như lại lợi hại, tiếp tục như vậy lời nói cô nãi nãi ta chẳng phải là muốn cả một đời bị hắn đặt ở dưới thân. Nói đến đây, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên má ngọc nhuộm đỏ. Ngao Tân khiếp sợ trong lòng càng là siêu việt ở đây tất cả mọi người, hắn không nghĩ tới bản thân toàn lực thôi động ngũ hành chân xa hồ phía dưới, thế mà lại còn bị đối phương cái này một cổ quái nói thuật chỗ cản, trong lòng hãi nhiên đã là đã đến mức độ không còn gì hơn. Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện, thế nào lợi hại như vậy? Dùng sức hướng về phía trước huy động kim xoa, tạm thời đem tiểu thần an bước lui, pháp lực phồng lên ở giữa, đánh ra mấy đạo kim quang pháp văn. Tiểu thần an tự cầm trong tay Hùng Hoàng Bảo kiếm tại trước ngực bay xuống, cổ tay khẽ nhúc nhích, kéo ra đóa đóa kiếm hoa, đem kim quang pháp văn đều chém xuống, đồng thời thôi động Hùng Hoàng Bảo kiếm, đánh rất đạo đạo kiếm khí. Song phương ngươi tới ta đi, qua trong giây lát liền giao thủ gần trăm chiêu, Ngao Tân gặp nhà mình thế mà cầm tiểu thần an không dưới, trong lòng hơi trầm xuống, đống nhiên một tiếng nhẹ đốt, từ bên hông bay ra một chôi kéo vàng, chắn ngang hướng về tiểu thần an cắt xong. Tiểu thần an xưa nay nghe nói bốn hải long tộc bảo vật đông đảo, sớm đã có tâm phòng bị, thấy thế chỉ đem thân hình vừa lui. Tay phải cầm kiếm chém xuống, từ trong hư không cắt rơi một đạo bạc hũ, Hùng Hoàng Bảo kiếm ken một tiếng chạm tại kéo vàng phía trên, đem đánh rớt. Ngao Tân gặp một kích không trúng, thu hồi kéo vàng, lại phát giác cắt bỏ trên khuôn mặt linh quang ảm đạm, hình như có một đạo nhỏ bé vết dạn lan tràn, lại là thụ tổn thương rất nặng. Hùng Hoàng Bảo kiếm nguyên bản là Bạch Tố Trinh thiếp thân bội kiếm, trải qua nàng thai nghén nhiều năm, linh khí nhuộm dần phía dưới, đã sớm thành tiểu thiên giai pháp bảo. Tiểu thân an mặc dù kiếm thuật không tinh, không cách nào phát huy Hùng Hoàng Bảo kiếm toàn bộ uy lực, nhưng này một kích phía dưới, như thế nào một kiện pháp bảo hạ phẩm có thể ngăn cản? Quy một chương 338, Cửu U Minh sát hỏa. Tiểu thần an tu đạo đến nay, mặc dù trải qua lớn nhỏ chiến đấu chẳng qua hơn 10 trận, nhưng ở đấu với người chiến phương diện thiên phú lại hết sức hăng hưu, bằng không mà nói cũng không thể tại Hắc Sơn lão yêu Niu toan vượt giới lúc, bằng vào mới vào Dương Thần pháp lực đem ngăn cản xuống tới. 16 thái tử Ngao Tân sớm tại trăm năm trước đó đột phá Dương Thần cảnh, luyện được một thân cao thâm viên dày pháp lực, nhưng nếu chỉ dựa vào này, nhưng căn bản không có khả năng cùng tiểu thần an tranh chấp phong, cần biết tiểu thần an phá vỡ mà vào Dương Thần cảnh thời gian mặc dù ngắn, nhưng một thân pháp lực chi hùng hậu trình độ, thế gian không người có thể so sánh cùng nhau. Nếu không phải thiên giai pháp bảo ngũ hành chân xa hồ nơi tay, chỉ sợ Ngao Tân hiện tại đã thua trận. Ngao Thanh bọn người gặp tiểu thần an quả nhiên đạo hạnh thâm hậu, vậy mà bằng vào sức một mình ngạnh kháng thiên giai pháp bảo chi uy, trong lòng tất cả rất là chấn động, ngầm đạo quả thật không có tìm được người. Hôm nay nếu như không có tiểu thần an ở đây, nói không chừng nhất định phải vận dụng áp đáy hòm món kia bảo vật. Mà đổi thành một bên, Ngao Tân tình huống lại hoàn toàn tương phản, vị này Long tộc thái tử càng đánh càng là kinh hãi, mặc cho hắn dùng hết thủ đoạn cũng không thể làm sao kiểu thần an mảy may, không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Lần này đến đây Bích Thủy cung chính là hắn chủ động hướng về Tam Ca xin đi dễ dặc, đồng thời còn mượn tới Thiên giai pháp bảo Ngũ Hành Chân Sa Hồ, lại đề điểm 3000 rưỡi chướng thân binh, vốn cho rằng bắt lại Ngao Thanh mấy tỉ muội, san bằng Bích Thủy cung là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới đối phương thế mà mời đến mạnh như thế viện binh. Đối phương chẳng qua một núi giá tán tu, căn bản không đủ gây sợ, làm sao có thể là đối thủ của ta. Ngao Tân cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại, một đôi mắt ở trong bắn ra hai đạo lênh quang, toàn thân pháp lực mãnh liệt như biển, trong tay phân thủy kim xoa vung về phía trước một cái, bước lên vạn nghiêng sóng biếc, hóa thành mặc long trăm đầu, dương nhanh múa vút hướng về phía trước đánh tới. Thự thân lại lui về phía sau. Long tộc vốn là tốt nước, lúc này lại tại biển sâu bên trong, hơi nước dồi dào, được rồi địa thế trợ rút, phát ra chiêu thức uy lực càng hơn vài phần. Trên đỉnh ngũ sắc chân xa như cũ cùng hắc bạch nhị khí quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau đầu đá, nhìn tình hình như vậy trong thời gian ngắn rất khó phân ra cao thấp tới. Đã mất đi ngũ hành chân xa hỗ trợ giúp thái tử Ngao Tân tựa như gãy mất răng lá hổ, thực lực đã giảm bớt đi nhiều, tiểu thân an ứng phó cũng lại nhẹ nhõm bất quá, đối mặt Ngao Tân thế công, chỉ thấy hắn không chút hoang mang cười một tiếng, tay trái hướng về phía trước đánh ra một trường, lòng bàn tay ở trong có quang hoa mở mịt lưu chuyển, phút chốc nghe nói vài tiếng loạn minh, tiếp theo một cái chớp mắt, vậy mà từ kia quang hoa bên trong bay ra từng cái đan đội tiên hạc, toàn thân lượn lờ. Thanh quang, thủy khí bốc hơi, thân thể thon dài, cơ hồ muốn dĩ giả loạn chân. Những thứ này trắng vũ tiên hạc mở ra tuyết trắng cánh, nhẹ nhàng mở ra, liền liền phành phạch lấy cánh chim khinh linh bay tới đằng trước, há mồm phun ra từng đoàn xích hồng hỏa diễm, cùng những cái kia mặc long đấu cùng một chỗ. Tu vi đã đến dương thần cảnh, tu sĩ toàn thân pháp lực như biển, đối với đạo và pháp lý giải cao hơn nhất trọng, tiện tay ở giữa liền có thể thi triển đủ loại diệu pháp, hóa sinh vật tượng, trình độ nhất định không còn câu nệ tại đã có pháp thuật, chính là cái gọi là vạn pháp tùy tâm. Đấu chiến cái này hồi lâu, tiểu thần an cơ bản đã thăm dò Ngao Tân nội tình, lại là có ý thu hắn, trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng đã có lập kế hoạch, trong cơ thể khắc họa pháp lực chân văn đồng thời sáng lên, phía sau thoáng chốc sinh ra một đôi chạm màu xanh lưu quang cánh chim, hai cánh chấn động, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Ngao Tân trước người. Trong tay gấp cầm hùng hoàng bảo kiếm, mũi kiếm xẹt qua lau một cái tinh diệu đường cong, đâm về đằng trước. Ngao Tân bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tiểu thần an dọa đến trong lòng một giật mình, hắn vừa rồi chỉ là gặp đến thanh mang lóe lên, đối phương đông đi vào trước mặt mình, lại không biết là đạo thuật gì. Mắt thấy bảo kiếm đâm tới, vội vàng lui về phía sau, đồng thời nâng tay lên trùng kim xin hướng lên hoành kích. Ken một tiếng vang nhỏ, hung hoàng kiếm bị đẩy ra, Ngao Tân nhân cơ hội này tránh sang một bên, kim xoa huy động, đứng đầu đánh tới hướng tiểu thần an trên đỉnh đầu, khóe miệng đông nhiên lộ ra lau một cái nụ cười quỷ quệt, há mồm phun ra tối đen như mực sắc hỏa diễm. Luôn ngọn lửa màu đen này nhìn mười phần quỷ dị, vậy mà mang theo nồng đậm tĩnh mịch chi ý, từ trong đó càng cảm giác hơn không đến nửa điểm nhiệt độ, bốc cháy lên không có nửa điểm âm thanh, những nơi đi qua, nước biển vô thanh vô tức bốc hơi, phản phất bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cửu U Minh sắc hỏa. Tiểu thần an ánh mắt ngưng tụ. Long tộc, trưởng quản bốn mùa chi lực, địa thủy phong hỏa tứ khí, vô mà không tinh. Chẳng qua là thế nhân nghĩ lầm loài rồng chỉ tốt nước thôi. Cái này Cửu U Minh sát hỏa chính là thế gian đứng đầu nhất chín loại hỏa diễm một trong, xưa nay chỉ tồn tại ở minh giới chỗ sâu, minh hà chảy xuôi, hoàng truyền quốc quạng, này hỏa liền sinh ở Cửu U hoàng truyền nước suối chỗ sâu. Cửu U Minh sát hỏa, danh xưng vĩnh viễn sẽ không dập tắt hỏa diễm, một khi nhiễm phải vật gì đó thì nhất định phải đem đốt sạch không thể, lại bởi vì này hỏa sinh ở hoàng truyền chỗ sâu, thuận tiện liền hồn phách đều có thể thiêu đốt. Tu sĩ tầm thường bị này hỏa cấp thân, dù là cực nhỏ, cũng muốn thần hồn câu diệt, chọn đời không được siêu sinh. Ngươi chẳng qua một nho nhỏ tán tu, lấy cái gì cùng ta đấu? Ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Ngao Tân đôi mắt đứng đấy, trên mặt lộ ra kỳ quỷ tàn nhẫn chi sắc. Hai người bây giờ cách mười phần gần sát, đột nhiên sử xuất một chiêu này, tiểu thân an tuyệt đối không cách nào né tránh. Một khi dính vào người, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tiểu thân an thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phía sau bóng xanh quang rực lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã sau lưng Ngao Tân, hai chân hướng về phía trước đá ra. Ngao Tân còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó một cỗ đại lực truyền đến, cả người không bị khống chế bay về phía trước ra. Cửu U Minh sát hỏa vừa lúc rơi vào trước ngực. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, Ngao Tân trên cánh tay phải đột nhiên sinh ra giữ tợn lân giáp, năm ngón tay hóa thành lòng chảo, một tay lấy trước ngực nhiễm phải hỏa diễm huyết nục kéo xuống, máu tươi ràn rụa, sắc mặt trắng bệnh. Vẹn vẹn một mấy mắt, thân hồn của hắn liền bị thiêu đốt gần 1%, lồng ngực cơ hồ muốn bị đốt xuyên, hồn phách chỗ sâu truyền đến đau nhức khó có thể chịu được. Cái này Cửu U Minh sát hỏa cũng không phân địch ta. Ngao Tân. Đột nhiên một tiếng quát từ sau lưng truyền đến, Ngao Tân đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mắt thử một nước, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, ta muốn ngươi chọn đời không được siêu sinh. Biểu lộ hết sức dữ tợn. Đã thấy phía trước trẻ tuổi đạo nhân trong tay xuất hiện một chỉ ngọc sửa không lớn lên bình sứ, bảo quang lượn lờ, miệng bình chính đối bản thân, tràn ra một cỗ tràn trề chớ chi năng ngự cuồn bánh hấp lực. Ngao Tân một cái sơ sẩy phía dưới, thân hình dần dần thu nhỏ, bùng một tiếng được thu vào trong bình. Xong rồi. Ngao Nguyệt thấy thế không khỏi hoan hô lên, nhưng mà sau một khắc, kia thân bình phía trên quang hoa bỗng nhiên cấp tốc rung động lên, toàn bộ bảo bình trở nên vặn mèo, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh vỡ, một cỗ hạo đãng như biện pháp lực từ đó phồng lên mà ra. Chỉ là một kiện rách nát pháp khí, cũng nghĩ vây không ta. Ngao Tân từ đó xông ra. Tiểu thần an đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là một kiện nhân giai pháp bảo có thể vây khốn một vị dương thần cảnh đại tu sĩ, hắn chỉ là cần như vậy một đinh nhi điểm thời gian thôi, cười lung lay trong tay sự vật, hỏi, ngươi nhìn đây là cái gì? Quy 1 chương 339, chân áp. Ngao Tân xông phá Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trói buộc, lôi cuốn pháp lực, như nước thủy triều rẽ ra, đột nhiên nghe thấy phía trước nam tử trẻ tuổi kia cười hỏi, ngươi nhìn đây là cái gì? Ánh mắt rơi xuống tiểu thần ăn trong tay sự vật bên trên, mắt rồng đống dưng ngưng tụ, đâm ra hai đạo sáng chói kim mang, cơ hồ nghẹn ngào, ngươi. Chợt cười lạnh thành tiếng, đạo trích chi đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi làm thiên giai pháp bảo vì cái gì? Há lại cho các ngươi tùy ý kiềm chế, thật đúng không biết chữ chết viết như thế nào. Nghe vậy, tiểu thần ăn lại nết miệng mỉm cười, xem thường, lúc này hắn đổi vì tay trái cầm kiếm, hung hoàng bảo kiếm tại trong bàn tay hắn trong vắt sinh huy, tràn ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm mang, bảo khí sôi trào, rủ xuống trăm ngàn lưu quang, dưới thân kiếm phương ba thước chỗ, một phương bạc hũ ong ong chấn động, rũ ra quang hoa và đạo, nhưng tất cả đều bị trói buộc tại quanh thân kiếm mang bên trong, đột phá không được. Đúng lúc này, hũ trên khuôn mặt quang hoa lưu chuyển, hiện ra một nước ngũ sắc đạo y trung niên đạo giả thân ảnh, đạo nhân này quắc mắt nhìn chừng chừng, tay áo đột nhiên vung lên, ngũ hành chân xa hồ khí tức đột nhiên tăng vọt, bắn ra một cỗ quá sức cương mãnh khí tức, muốn đột phá hùng hoàng bảo kiếm chấn áp. Nhưng mà, hùng hoàng bảo kiếm ứng kích mà biến, từ kiếm thân chúng mơ hồ hiện ra một đạo tay áo dài bồng bềnh, áo trắng như tiên nữ tử thân ảnh, mặt mày ở giữa lờ mờ cùng Bạch Tố Trinh có chút tương tự, bảo kiếm khí linh váy dài chập chờn, mây tay áo siêu mẹo, quanh mình kiếm khí thoáng chốc bị dẫn động, cơ hồ hóa thành màn che rủ xuống. Tiêu Thần An chỉ cảm thấy trong tay có chút truyền đến chấn cảm, bên hai hình như có vụ vụ tiếng vang lên, tối đầu nhìn lại lúc, cái kia trung niên đạo nhân thân ảnh đã không thấy, trái lại ngũ hành chân xa hồ hũ trên khuôn mặt quanh quẩn bảo quang tựa hồ hơi có vẻ ảm đạm, món pháp bảo này tựa hồ tại vừa rồi giao phong bên trong bị thương không nhẹ. Mặc dù cùng là thiên giai pháp bảo, rõ ràng hùng hoàng bảo kiếm uy năng càng hơn một bậc, Tiêu Thần An song mi chau lên, tiện tay hướng về sau ném đi, ngũ hành chân xa hồ liền hóa thành một đạo lập loè lưu quang, rơi vào Bạch Tố Trinh trong tay. Món pháp bảo này trung quanh đã bị bố trí xuống một tầng kiếm trận phong ấn, không cần lo lắng lại đột nhiên phản vệ. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Thần An cầm kiếm lần nữa hướng về phía trước đánh tới, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình mặc dù phẩm giai không cao, nhưng bên trong tự thành một vùng không gian, Ngao Tân bị pháp bảo nắm bắt, coi như lập tức thoát khốn mà ra, nhưng cùng ngũ hành chân xa hồ ở giữa liên hệ cũng sẽ gián đoạn một sát. Tiểu Thần An muốn chính là cái này cơ hội, nhất cử lợi dụng hùng hoàng bảo kiếm đem ngũ hành chân xa hồ trấn áp. Phương pháp này nói đến đơn giản, nhưng ở thực tế đấu chiến ở trong có thể làm được lại không mấy cái. Muốn làm đến điểm này, loại trừ muốn dẫn dụ địch thủ rơi vào cạm bẫy bên trong, đối với nắm chắc thời cơ cũng mười phần trọng yếu, vô luận sớm một khắc hoặc là trễ một khắc, tất cả không thành. Như thế nào như thế? Ngao Tân này tới lớn nhất ỷ vào chính là cái này tiên giai pháp bảo, hôm nay nhà mình pháp bảo bị thu hút, trong lòng rất là bối rối, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Thần An giết tới trước người, vội vàng giơ lên phân thủy kim xoa ngăn cản, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Ngao Tân lực không thể ngăn, không tự chủ được hướng về sau rút lui mấy bước, chấn động đến hổ khẩu run lên. Khinh người quá đáng. Ngao Tân bị kích động ra trong lòng nộ khí, gầm thét một tiếng, hai mắt đỏ lên, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay kim xoa thẳng hướng Tiểu Thần An, hai tay huy động ở giữa, cuốn lên ngàn nghiêng sóng biển, cơ hồ rời sông lấp biển. Tiểu Thần An tự không cam lòng yếu thế, bằng vào bảo kiếm trong tay, cộng thêm kỳ dị thần thông, một mực chiếm thượng phong, đem Ngao Tân làm cho hiểm tượng hóa sinh. Cái này giao thủ hai người cùng là dương thần cảnh đại tu sĩ, pháp lực bên thâm như biển, trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn ra thiên địa chân khí, phen này kịch liệt đấu chiến phía dưới, dẫn động nước bốn biển mãnh liệt không ngớt, quanh mình ngàn dặm vô số thủy tộc co rúm lại phủ phục, ngay cả dưới chân Bích Thủy Cung đều lay động không ngừng, cơ hồ không chịu nổi dư ba. Ngao Thanh vội vàng xuất thủ bảo vệ. Tiến Xích Hà mắt thấy hai người đấu pháp, trong lòng sinh ra vô hạn than thở, đây chính là dương thần cảnh đại tu sĩ, nếu là thật sự bất kể đại giới xuất thủ, thủy thành diện tao chỉ ở khoảnh khắc. Chiến đến cuối cùng, Ngao Tân thậm chí hiện ra chân long chi thần, hóa thành một cái chừng trăm trượng độ dài to lớn hắc long, há miệng muốn đem Tiểu Thần An nuốt vào trong bụng, nhưng Tiểu Thần An cỡ nào khó chơi, nương tựa theo thần thông giả lâu la chi dực, cơ hồ xuất quỷ nhập thần, hùng hoàng bảo kiếm mỗi một lần vung ra, đều sẽ mang theo một mảnh huyết quang, nhuộm đỏ bích hải. Ngao Tân một đôi mắt rồng ở trong tràn đầy cuồng nộ chi sắc, phát ra trận trận không cam long âm, lúc này cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được, sai sử dưới trướng 3000 thủy tộc binh tướng hướng về Tiểu Thần An đánh tới, tự thân lại bãi xuống đôi rồng, quay người trốn hướng về nơi khác. Tuyệt đối không nên để hắn chạy trốn. Ngao Lê thấy thế là lớn, chạy đi đâu? Tiểu Thần An đã sớm tại phòng bị hắn chiêu này, hét lên một tiếng, đánh ra một đạo hắc bạch nhị khí trường hà, trùng trùng điệp điệp xông về phía trước đi. Những cái kia thủy tộc binh sĩ rơi vào trong đó, chỉ tới kịp phát ra trận trận kêu thảm, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Ngao Tân trong lúc lơ đãng quay đầu trông thấy một màn này, trong lòng lập tức hãi nhiên, thầm nghĩ, người này đến cùng là quái vật gì? Bực này đạo thuật thực sự quá mức quỷ dị. Lần này trở về, nhất định phải mời mấy vị huynh trưởng xuất mã, nhất định phải đem nghiền xương thành cho. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, khóe mắt đống nhiên liếc về lau một cái thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ không ổn cảm giác, trước mắt đông dưng xuất hiện một đạo thon dài tuổi trẻ thân ảnh, kiếm quang như cầu vồng chém xuống. Đinh, một tiếng vang dọn, hắc long trên người đống nhiên tuôn ra lau một cái lang quang, đem kiếm khí ngăn cản xuống tới. Pháp khí hộ thân. Tiêu Thần An thấy thế khẽ di một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cấm thiên tỏa đất, hắc long thân hình lập tức trì trệ, cùng lúc đó hắn lần nữa chém ra sáng chói kiếm quang, đáng chết cấm thiên tỏa địa. Ngao Tân biến thành hắc long ở trong lòng giận mắng không thôi, vội vàng thi triển một cái giải trừ quyết, lần nữa bị kiếm mang chém trúng, lang quang tự động doanh lên hộ thân, nhưng quang mang lại tựa như so vừa rồi muốn ảm đạm vài phần. Chẳng qua một hơi thời gian, đã chạy ra hơn 10 dặm khoảng cách, nhưng mà còn chưa tới kịp vui vẻ, cô kia quen thuộc thiên địa áp bách lần nữa giáng lâm, tới đi theo còn có mấy đạo kiếm quang. A, Ngao Tân cơ hồ điên cuồng hơn, Tiểu Thần An càng không ngừng thi triển cấm thiên tỏa địa chi thuật, phảng phất mèo bắt con chuột đồng dạng, hắn quanh đi của lại, nhưng thủy chung trốn không thoát cái này trăm dặm phương biên, đơn giản giống như cá trong chậu. Một đoạn thời khắc, kiếm hồng bay tới. Huyết quang tỏa lên, như mực tảng ra, hắc long trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hoàng, cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt, vừa mới một kiếm kia nếu không phải thay đổi thân thể, lúc này chỉ sợ hắn đầu lâu đã bị chém xuống. Gặp tình trạng này, Tiêu Thần An ánh mắt không khỏi sáng lên, gần tới một khắc đồng hồ, hắn chí ít chém ra 4-500 đạo kiếm khí, đang đánh phá Ngao Tân năm đạo pháp khí hộ thân sau đó, rốt cục thương tổn tới này bối. Trong lòng không khỏi cảm khái, Long tộc người quả nhiên tài đại khí thô, tựa như vừa mới pháp khí hộ thân, tu sĩ tầm thường có thể được một kiện liền đã 10 phần khó lường, mà Ngao Tân trên người lại khoảng chừng 5 kiện nhiều. Đồng thời cảm thấy một trận thì đau, những thứ này pháp bảo nếu là đều cho mình tốt bao nhiêu. Chạy trốn gần tới một khắc đồng hồ, Ngao Tân rốt cục từ bỏ, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi quả thật dám giết ta không thành. Hôm nay ta như thiếu một cái lông tơ, tam ca của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thái tử điện hạ hẳn là cảm thấy ta Tiết Mỗ người là bị dọa lớn hay sao? Tiêu Thần An tiện tay chém ra một đạo kiếm khí, Hắc Long kêu thảm một tiếng, cái đuôi bị chém đứt, hắn đã lựa chọn trợ giúp mấy vị long nữ, kia cùng tam thái tử Ngao Càn ở giữa sớm đã là không chết không ngừng cục diện, sớm muộn cũng sẽ có một trận huyết chiến, Ngao Tân lời nói lộ ra hết sức buồn cười. Hắn vô tâm lại cùng Ngao Tân dây dưa, lúc này vận dụng pháp lực, đem thu nhiếp, lấy hắc bạch nhị khí trấn áp, tay áo hất lên, đeo kiếm trở về Bích Thủy Cung. Quy 1 chương 340, trục xuất quan, từ bên quan. Bích Thủy Cung bên trong. Tiêu Thần An run lên tay áo, liền có một đạo hắc lưu quang tự trong tay áo bắn ra, rơi xuống đất hóa thành một cái ước trường dài gần tấc ngắn mini tiểu hắc long, nhất nộ khách sáo liền phồng lớn mấy phần, ô mang quấn quanh, hóa thành thân người, chính là 16 thái tử Ngao Tân. Chẳng qua giờ phút này vị Tây Hải Long tộc thái tử bộ dáng xem ra hết sức thê thảm, ngân giáp nhuốm máu, tóc hai bù xù, eo chỗ vẫn đôi khi trào ra ngoài hiến máu, trên người khí tức vẻ vải tới cực điểm. Tiêu Thần An ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt cười nói, "Chư vị công chúa, Ngao Tân ở đây, muốn chém muốn giết, liền tùy các ngươi xử trí." Nói xong đi hướng đại điện phía bên phải, cùng Bạch Tố Trinh mấy người đứng song vai. Ngao Tân đã bị hắn cầm cố lại toàn thân pháp lực, cũng lại làm loạn không được. Bạch Tố Trinh gặp hắn hướng mình bên này đi tới, không khỏi mỉm cười. Tiêu Thần An tất nhiên là mỉm cười lấy đúng, lúc này Tiểu Thanh xông về phía trước đến đây, lôi kéo hắn một cái tay áo trái xem phải xem, một đôi thanh lũ sắc, phảng phất vũ hà giống như bích màu tại trên mặt hắn nhìn một lát, vừa rồi hì hì cười nói, "Không hổ là tỷ tỷ của ta thích trí nam từ đâu." Một câu trêu đến Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp xinh hạ. Tiêu Thần An lại không để ý, vươn tay ra tại Tiểu Thanh tuyết trắng trên chóp mũi nhẹ nhàng quét qua, cười nói, "Chẳng lẽ ngươi liền không thích gì à?" Chưa từng nghĩ Tiểu Thanh lại méo miệng nói, "Ít bảnh choẹ, ta nhất thích gì tự nhiên là tỷ tỷ." Cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Đại điện phía trước nhất, Ngao Thanh chúng nữ thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn qua trong sảnh chật vật 16 thái tử, hoặc phẫn hận, hoặc tiếc hận, nhất thời đều không nói gì, vô luận nói như thế nào, trên người đối phương đều chảy cùng các nàng tương tự máu. Kia là Tây Hải Long tộc vương tộc chi huyết. Ngao Tân trên mặt vẫn mang theo vài phần tức giận, đến một bước này, tâm hắn biết rõ ràng Ngao Thanh bọn người tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn mặc kệ, dứt khoát không còn cầu xin tha thứ, ngược lại cười lạnh nói, "Hảo tỷ tỷ của ta nhóm, nói đi, muốn làm sao xử trí ta?" Thất công chúa Ngạo Nguyệt buồn bực nhất, nghe vậy không khỏi khẽ kêu nói, "Ngao Tân, chẳng qua vì một cái Long Vương vị trí, ngươi thế mà liền tương trợ Ngao Cản tên kia đi diệt thân tiến hành, đơn giản không bằng cầm thú, ta hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể." Ngao Tân ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, trong con ngươi lộ ra một luồng hơi lạnh, hắc hắc cười lạnh nói, "Hôm nay ta bại vào nhân thủ, tất nhiên là không lời nào để nói. Ngao Nguyệt ngươi chớ có liều lĩnh, ngày sau như tam ca được chuyện." Không biết Bích Ba đầm chủ dưới hung vật kia công việc tốt cũng không tốt. Ngươi, Ngao Nguyệt chỗ nào đã nghe qua bực này thô tục ngữ điệu khí đến sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, giơ tay đánh ra một đạo pháp lực tấm lụa, đồng nhiên đem Ngao Tân quất một cái lảo đảo, khóe miệng tràn ra từng tia từng sợi vết máu. Ha ha. Ngao Tân ho ra một ngụm nhiên máu, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Ngao Thanh mấy người, giống như điên cuồng nói, "Tây Hải loạn cục đã lên, không cần ngây thơ nghĩ đến đám các ngươi có thể tránh thoát được, thức thời sớm làm thả ta, có lẽ ta còn có thể Bích Ba đầm chủ trước thay các ngươi nói tốt vài câu, để hắn trên người các ngươi điểm nhỏ khí lực." Khục, ha ha. Một câu trêu đến chúng nữ nhao nhao như mày, Ngao Lê cố nén trong lòng tức giận, trầm giọng quát lớn, "Ngao Tân, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi." Ngao Nguyệt còn đợi xuất thủ, lại bị trưởng công chúa Ngao Thanh ngăn lại, Ngao Thanh gương mặt xinh đẹp băng hàn mà nhìn chằm chằm vào Ngao Tân, hỏi, "Là Ngao Cản phái ngươi tới đây cầm nã chúng ta?" "Không phải vậy đâu." Ngao Tân lạnh nói đối mặt. Ngao Thanh nghe vậy thần sắc không thay đổi, ánh mắt lại một mực dừng lại tại Ngao Tân trên mặt, sau một lát, Ngao Tân trên mặt rốt cục thoáng qua một nét khó có thể phát hiện mất tự nhiên chi sắc, ánh mắt dường như có chút né tránh, chợt nghe Ngao Thanh mở miệng nói, "Ta thấy cũng không phải là như vậy đi." Ngao Cản xưa nay làm việc cẩn thận, rất ít làm không có chuẩn bị sự tình, hắn không có khả năng không biết ta chỗ này có trọng bảo thủ hộ, vẫn còn chỉ phái một mình ngươi đến đây, càng sẽ không chỉ tùy thân mang theo một kiện thiên giai pháp bảo. Không để ý Ngao Tân kia dần dần trở nên sắc mặt khó coi, Ngao Thanh tiếp tục nói, "Cho nên, ngươi lần này đến đây Bích Thủy Cung sự tình, Ngao Cản cũng không hiểu biết, ta nói là có đúng hay không?" Tiêu Thần An ở một bên sau khi nghe xong Ngao Thanh phân tích, vốn trong lòng còn có vài phần nghi hoặc lập tức tiêu tan, ấn lý thuyết, Ngao Thanh mấy người tụ tại Bích Thủy Cung bên trong, trên tay không có khả năng vô trọng bảo thủ hộ. Ngao Tân chỉ bằng một kiện thiên giai pháp bảo liền dám như thế mãng, coi như không có bản thân tương trợ, 89/10 cũng muốn ăn quả đắng. Hắn vừa mới còn tại buồn bực, nếu là Ngao Cản như thế hổ lời nói, còn đoạt cái gì Long Vương chi vị, hôm nay nghĩ đến, Ngao Tân cái thằng này đoán chừng là vì tranh công mới làm ra bực này vô trí tiến hành, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, xem ra vẫn là tuổi còn rất trẻ gây họa. Cứ như vậy, Ngao Tân bị bắt sự tình chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể chuyển về Ngao Cản nơi đó, vậy mình bên này liền có thêm rất nhiều thời gian chuẩn bị. Tiêu Thần An trong lòng yên lặng thay vị này Long tộc 16 thái tử mặc niệm mấy giây, liền nghe người sau quát lên, "Nói nhiều như vậy làm gì, muốn chém muốn giết, tùy các ngươi là được." Nói xong ánh mắt hướng về Tiêu Thần An bên này trông lại, tại Bạch Tố Trinh tiểu thanh bọn người trên thân từng cái đảo qua, trong mắt vậy mà lộ ra vài phần thương hại chi ý, nói nhỏ, "Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám lẫn vào đến Long tộc sự tình bên trong tới." Hắc. Ngao Thanh sắc mặt không thấy gợn sóng, phất tay tìm đến thị vệ, bình tĩnh nói, tiễn hắn đi Cực Uyên.
Cái gì? Ngươi?
Mới vừa rồi còn một mặt khẳng khái chịu chết, đầy mặt chí khí Ngao Tân đột nhiên sắc mặt đại biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Thanh, muốn rách cả mí mắt nói, không, ngươi không thể như vậy. Nôn từ ở giữa, phản phất Ngao Thanh trong miệng Cực Uyên là bực nào đáng sợ sự vật. Thanh tỷ, ngươi quên rồi khi còn bé ngươi hiểu ta nhất sao?
Lê tỷ, Lê tỷ,
ta biết sai, ngươi thay ta nói một câu có được hay không? Ngao Tân thay đổi chút thái, đau khổ cầu khẩn. Ngao Thanh sắc mặt băng lãnh, quắc, xiên ra ngoài.
Đúng.
Hai tên cầm xiên lực sĩ đi đến bên cạnh hắn, một trái một phải, nâng xiên đem sâm, đi ra ngoài, Ngao Tân la lên tiếng mắng chửi xa xa chuyển đến, càng ngày càng nhỏ. Tiêu Thần An đối trong miệng vài người Cực Uyên cảm thấy hứng thú, bởi vậy há miệng hỏi, xin hỏi Thanh công chúa, cái này Cực Uyên là? Ngao Thanh nhìn hắn một cái, cười nói, việc này vốn cũng không có gì tốt giấu giếm, thủy tộc người phần lớn biết được, Cực Uyên chính là một cái liên thông tứ hải đáy biển vực sâu, lối ra phân bố tại từng cái hải vực, luôn luôn là thủy tộc chủ xuất tội lớn người địa phương, lại chỉ được phép vào, không cho phép ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong đó còn sống ra tới. Cực Uyên bên trong hoàn cảnh đặc biệt, tất cả đều là chỉ biết là tự giết lẫn nhau vượt sâu quái vật, tục truyền trong đó thậm chí sẽ vượt qua thiên tiên cảnh yêu vật. Nếu là bị trục xuất tới trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ, lại sau khi chết sẽ không chuyển sinh địa phủ, mà là sẽ bảo lưu lấy khi còn sống một chút thần trí, hóa thành Cực Uyên bên trong nhỏ yếu nhất yêu vật, trở thành cái khác yêu vật mồi ăn, lúc nào cũng tiếp nhận tử vong nỗi khổ, nói là chọn đời không được siêu sinh cũng không đủ. Siêu việt thiên tiên cảnh yêu vật, đây chẳng phải là thuần dương chân tiên cảnh tuyệt thế đại yêu? Sau khi nghe xong Ngao Thanh tự thuật, Tiểu Thần An vô ý thức hướng về bên cạnh người Bạch Tố Trinh nhìn lại, người sau đúng lúc trông lại, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vài phần ngạc nhiên chi ý, cái này Cực Uyên chỉ là nghe tới liền cực không đơn giản, trong này chỗ sâu khả năng có bí mật không muốn người biết, theo hắn biết, phóng nhãn toàn bộ tam giới lớn thiên, thuần dương chân tiên cũng bất quá hơn 10 vị, không có gì ngoài Phật đạo hai tổ bên ngoài, này bối đã là tam giới sức chiến đấu cao nhất, mà Cực Uyên bên trong vậy mà hư hư thực thực có một vị cùng sư phụ của hắn Lữ Tổ đồng cấp thuần dương chân tiên. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Quy 1 chương 341, Trư Long. Cực Uyên. Tiểu Thần An trong lòng yên lặng suy nghĩ, trong đầu nhất thời hiện lên vô số ý nghĩ, lại tất cả lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trầm tư một lát, ánh mắt nhìn về phía trong điện trưởng công chúa Ngao Thanh, nói: Thanh công chúa, theo ta thấy, không được bao lâu Ngao Tân bị bắt tin tức liền biết truyền đến Ngao Cản trong lỗ thai, đến lúc đó nói không chừng còn có quy mô xâm phạm, đến lúc đó tất có một trận đại chiến, người ta xem như đủ chuẩn bị mới phải. Ngao Thanh công chúa khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói nói: Tiểu huynh nói rất đúng, chỉ là ta vị này tam ca xưa nay làm việc cẩn thận, hôm nay Ngao Tân cái thằng này hao tổn ở đây, tin tưởng Ngao Cản trong thời gian ngắn không có quá lớn động tác. Chúng ta đúng lúc thừa này làm việc. Hôm nay càng có chư vị hết sức giúp đỡ, thật muốn tranh đấu lên cũng chưa chắc liền biết sợ rồi hắn. Ngao Thanh nói lời này, lúc ánh mắt theo thứ tự từ Tiểu Thiến bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi xuống Tiểu Thần An trên người, vừa mới nàng chính mắt thấy người sau thuần bằng một thân đạo lực liền có thể cùng thiên giai pháp bảo chống đỡ, đấu chiến chi năng thật là kinh người, trong lòng tự dâng lên vài phần hy vọng, không còn giống mới đầu như thế bi quan. Lúc này nàng ánh mắt hơi động một chút, rơi chuyển tới yên tĩnh đứng ở Tiểu Thần An bên cạnh Bạch Tố Trinh trên người, một đôi u đồng chỗ sâu hiện ra mấy bôi vẻ nghi hoặc, trước mắt tên này nữ tử áo trắng kỳ ảo gần tiên, đoan trang thánh khiết. Trên người tựa như bao phủ một tầng mê vụ, lại là một đoàn người bên trong nhất làm cho nàng nhìn không thấu cái kia. Lúc này, Bạch Tố Trinh tựa hồ đã nhận ra người nào đó quăng tới ánh mắt, khẽ nhúc nhích chán, hướng về phía Ngao Thanh mỉm cười. Ngao Thanh không khỏi hơi sững sờ, nhưng vào lúc này, bên hai nàng lần nữa truyền đến Tiểu Thần An thanh âm. Thanh công chúa ngươi là có hay không nghĩ tới, chúng ta không bằng chủ động một ít. Ngao Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, ý của ngươi là? Tiểu Thần An trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nói, nếu như Ngao Cản thật có thể lôi kéo tới Big Ba đồng thế lực, như vậy hắn tại trận này đoạt vị đại chiến bên trong liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, nếu như cuối cùng thật bị hắn thành công, toàn bộ Tây Hải liền là thiên hạ của hắn. Cho đến lúc đó, như Ngao Cản lại xuất lĩnh thủ hạ trăm vạn thủy tộc, thẳng hướng Bích Thủy Cung, xin hỏi Thanh công chúa kia cái gì chống cự? Tiểu Thần An vừa dứt lời, Ngao Thanh mấy vị long nữ mặt liền đã trợn nhìn, các nàng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới điểm này, Ngao Cản đại khái có thể trước liên hợp Big Ba đồng thế lực nhất thống Tây Hải, sau đó lại thực hiện hứa hẹn, đưa các nàng tặng cho Big Ba đồng chủ làm cơ thiếp. Ngao Lê sắc mặt hơi trắng bệnh, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Ai muốn gả cho lão già kia? Tiểu Thanh ở một bên nghe được cũng không nhịn được vì Ngao Thanh bọn người lo lắng, nàng vốn là ghét ác như kiểu, thẳng tới thẳng lui tính tình, tự nhiên đồng tình lên mấy vị long nữ đến, nhẹ nhàng lung lay Tiểu Thần An cánh tay hỏi, tướng công, ngươi có biện pháp gì tốt không? Tiểu Thần An nhịn không được đưa tay tại Tiểu Thanh tóc dài bên trên nhẹ nhàng lau một cái, cười nói, yên tâm đi. Quay đầu nhìn về Ngao Thanh, hỏi, không biết Thanh công chúa cho rằng chư vị thái tử bên trong, ai thích hợp nhất trở thành đời tiếp theo Tây Hải Long Vương? Ngao Thanh thoáng bình phục nỗi lòng, nói, vô luận từ trí kế phẩm tính phương diện nào đi nữa tới luận, chọn lựa đầu tiên cũng làm là thất thái tử Ngao Khôn. Ngao Khôn. Tiểu Thần An hơi cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Thanh cũng đồng thời nhẹ chớp mắt. Thế nào? Hẳn là Tiểu huynh biết hắn. Tiểu Thần An khẽ gật đầu nói, từng có gặp mặt một lần. Nhớ ngày đó tại Hàng Châu lúc, bản thân cùng Ngao Khôn ở giữa liền từng có giao tập, đã từng thay hắn trấn thủ trăm dặm thủy vực, bây giờ nghĩ lại, Ngao Khôn lúc trước trắng trợn mời chào năng nhân dị sĩ mục đích liền rõ ràng, chính là vì trận này đoạt vị đại chiến làm chuẩn bị. Hắn lúc trước liền phát hiện ra Ngao Khôn người này hàm ẩn chí lớn, sẽ liên lạc lại Ngao Thanh đánh giá, này bối chỉ sợ thật có phi phàm chỗ. Ngao Thanh nghi ngờ nói, ý của ngươi là chúng ta có thể duy trì Ngao Khôn đoạt vị? Nếu như ta nhớ không lầm, Ngao Khôn tu vi chỉ có âm thần cảnh, so với mấy người khác không nhỏ chênh lệch. Như thế chẳng lẽ không phải càng cần hơn trợ giúp của chúng ta? Tiêu Thần An cười nói, có lẽ tu vi của hắn tiến thêm một bước cũng khó nói. Ngao Thanh trong mắt lấp lóe dị mang. Đám người lại thương lượng một lát, cuối cùng quyết định phái người nếm thử tiếp xúc Ngao Khôn, cho thấy phía bên mình thái độ, đương nhiên thời gian này cũng không phải là càng nhanh càng tốt, muốn chọn tại thích hợp thời cơ. Cùng lúc đó, Ngao Thanh mấy người phái ra thủ hạ thủy tộc tướng lĩnh, trắng trận mời chào binh sĩ, lớn mạnh Bích Thủy cung thế lực, chỉ đợi lúc nào cũng có thể đến đại chiến. Sau 7 ngày, Tây Hải cực bắc chỗ, Hàm Nguyên cung. Bẩm, bẩm, bẩm chư vị điện hạ, lớn thật to sự tình không tốt rồi. Tam thái tử Ngao Càn người khoác huyền sắc hoàng kim giáp, ngồi cao đỏ não mạ vàng ghế dựa, cau mày lắng nghe phía dưới một đầu cá bạc tinh bẩm báo, sắc mặt tâm trầm, tại hắn dưới tay chỗ, một trái một phải, diễn phần mình ngồi ngay thẳng hai đạo cao lớn thân ảnh, đều có phi phàm khí thế chảy ra. Năm tên long tử ngồi tại trong điện, thật lâu không nói lời gì, trong điện bầu không khí như ngưng trệ, nặng nề giống như cự nhạc. Sau một lát, bên trái thượng thủ vị trí một tên long tử cả giận nói, lão thập sáu cái này không còn dùng được đồ vật, hỏng chúng ta đại sự. Một tên khác sắc mặt hơi đỏ lên long tử thấp giọng quát nói, lúc trước ta nên đem hắn cấm túc cung trong, không nghĩ tới một cái sơ sẩy phía dưới, lại bị hắn xông ra bực này tai họa. Ngũ ca, Lục ca bất giận, ai có thể nghĩ tới lao thập sáu thế mà như vậy bất tranh khí. Phía bên phải vị trí, mười thái tử Ngao Khâm áo trắng tay áo lớn, tướng mạo thanh tú, một thân thư sinh trang phục, lúc này khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, nói, lao thập sáu tính tình vốn là như thế, luôn luôn tham công nhiều lĩnh, tranh cường hào thắng, hôm nay có này một hai, lại không phải ngẫu nhiên. Lớn không quá ăn chút da thịt nỗi khổ, chúng ta ngày sau lại đem hắn cứu ra là được. Nam thái tử Ngao Dực vốn đợi mở miệng, lại nghe được Tam thái tử Ngao Cản trầm giọng nói, thập đệ chỉ sợ phải thất vọng, Ngao Tân lúc này sợ là đã. Lời tuy không nói xong, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Cái gì? Ngao Thanh nàng dám mưu hại thập lục đệ tính mệnh không thành. Ngao Khâm bọn người nghe vậy đều chấn động. Ngao Cản thần sắc bình tĩnh nói, Ngao Thanh là người, ta tự nhận có mấy phần hiểu rõ. Ha ha, nàng cũng không phải cái gì loại lương thiện, nàng biết chúng ta muốn gây bất lợi cho nàng, chuyện gì đều làm ra được. Cái nữ nhân điên này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nam thái tử Ngao Thông hai mắt đỏ lên. Ngao Khâm lạch cạch một tiếng cầm trong tay ngọc phiến gãy lên, thấp giọng nói, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, chỉ là đáng tiếc thập lục đệ tính mệnh, ai. 14 thái tử Ngao giận nộ đứng lên, quanh mình pháp lực mãnh liệt, mắt bạc đứng đấy, đầy ẩn lửa giận, chủ động mời mệnh nói, huynh trưởng, thỉnh cho phép ta đi trước Bích Thủy cung, thay thập lục đệ báo thù rửa hận. Dẫn đệ không cho phép hồi náo. Tam thái tử Ngao Càn một tiếng quát lớn, chợt mới trầm ngâm nói, Ngao Thanh mấy người xưa nay là phụ vương chỗ yêu thích, trong tay kỳ chân dị bảo quả thực không phải số ít, tất có trọng bảo hộ thân, Ngao Tân chỉ sợ liền đưa tại phía trên này. Lão thập bốn ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ tìm cái chết vô nghĩa không thành? Hừ, Tam ca không cần lo lắng, trong tay của ta có âm dương lưỡng nghi phi đao, người cản giết người, Phật cản giết Phật, lại sợ đến ai tới? Ngao giận tranh luận nói, chẳng lẽ Ngao Tân trong tay liền không có thiên giai pháp bảo a? Theo ta nhìn hắn ngũ hành chân xa hồ chưa chắc yếu hơn ngươi âm dương lưỡng nghi phi đao đi. Ngươi nếu là muốn chịu chết lời nói, ta tuyệt không cản ngươi. Ngao Càn sắc mặt rét run, lưỡng nghi phi đao, không có gì không phá. Ta, Ngao giận vẫn không phục, còn muốn tranh luận, nhưng nhìn gặp Ngao Càn càng ngày càng khó coi sắc mặt, ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nghẹn tiến vào trong bụng, hừ một tiếng trở lại trên chỗ ngồi, bất mãn nói, kia Tam ca ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn thập lục đệ bị hại chết, lại thờ ơ. Quy 1 chương 342, Ngọc dịch chân đan. Dẫn đệ không cho phép hồi náo. Ngao Càn lạnh mày như lao, lộ ra một cấu nghiêm nghị uy nghiêm chi khí, 14 thái tử xưa nay e ngại bản thân vị này Tam ca, bởi vậy không còn dám nói nhiều, đành phải tỉnh táo kêu lên một tiếng đau đớn, lại như cũng đầy mặt vẻ không cam lòng. Ngao Càn trong lòng biết bản thân vị này thập tứ đệ tính như liên hỏa, lại trong âm thầm cùng Ngao Tân quan hệ vô cùng tốt, vừa rồi biểu hiện nhưng phải trách không được hắn, cho nên một chút châm trước, ngự trọng tâm trường nói, thập tứ đệ ngươi không nên bị cửu hận che đậy đầu não, chẳng lẽ ta liền không muốn thay lão thập sáu hắn báo thù sao? Chỉ là việc này lại gấp không được, người ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Có lão thập sáu cái này một việc sự tình, Ngao Thanh tất nhiên sẽ tăng cường Bích Thủy cung đề phòng, lúc này nếu như chúng ta giết đến tận cửa đi, thật là không khôn ngoan tiến hành, chỉ sợ đến lúc đó muốn vô cớ làm lợi Ngao Khôn bọn người. Ngao Càn trong mắt lộ ra lẫy quang, hôm nay Tây Hải thế cục hết sức căng thẳng, tuyệt đối không thể lô mãng làm việc. Bích Ba Đầm chính là lớn Hải Châu bên trong nhất đẳng đạo môn, trong môn vô số cao thủ, bọn hắn người nguyện ý xuất thủ tương trợ, chỉ này một điểm chúng ta liền chiếm cư tuyệt đại ưu thế, tiếp xuống chỉ cần làm gì chắc đó, thắng lợi cân tiểu ly sớm muộn sẽ nghiêng đến chúng ta bên này. Nói đến đây, ngôn tử ở giữa nhiều hơn mấy phần hàn ý, một khi được chuyện, Ngao Thanh bọn người còn không phải theo chúng ta nắm. Nghe được Ngao Càn lời nói, 14 thái tử Ngao giận thần sắc lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, một chút chắp tay, nói, toàn bộ nghe Tam ca phân phó. Một bên Ngao Khâm lúc này mở miệng nói, Tam ca nói rất đúng, chỉ là tiểu đệ nghe nói Bích Ba Đầm bên trong người làm việc vừa chính vừa tà, tốt nhất thêm chút đề phòng lấy này bối thủ đoạn. Ngao Càn nghe vậy cười nói, thập đệ ngươi không cần lo lắng, điểm này ta sớm có cân nhắc. Đã như vậy, ta an tâm. Ngao Khâm mỉm cười, nói, nếu không có những chuyện khác, tiểu đệ cái này liền cáo tử, nội tử nàng. Khâm đệ nhưng đi không sao cả. Ngao Khâm chậm rãi rời khỏi đại điện, xoay người lại, trên mặt ý cười dần dần biến mất, trong mắt lộ ra vài phần dị mang, thả người hóa thành một đạo ngân mang. Huyền Linh Cung, dưỡng tâm các. Xa xa liền nghe một trận xen lẫn vài phần đau đớn ho nhẹ thanh âm từ trong phòng truyền ra. Ngao Khâm nghe được thanh âm này về sau, trên mặt thoáng chốc hiện vài phần vẻ lo lắng, bước chân không khỏi tăng tốc vài phần. Ngoài cửa thị nữ nhìn thấy Ngao Khâm liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua thái tử. Ngao Khâm lại không rảnh đi để ý tới, bước nhanh đi vào trong phòng, chuyển qua một mặt sơn thủy bình phong, kiềm chế tâm tư, cười nói, Loan Nhi, ta trở về. Trước mặt là một trương long phượng khắc hoa ngọc giường, trước giường một tôn ba chân thanh đồng văn vậy phương đỉnh, trong đỉnh đàn hương chậm rãi thiêu đốt, phóng thích mùi hương thoang thoảng. Trên giường thì là một tên thân thể thon dài nữ tử, che kín chăn mỏng, chỉ lấy tiểu y, nữ tử phấn trang điểm chưa thí, khuôn mặt hiện ra một cỗ bệnh trạng tái nhợt, hai đầu lông mày tràn đầy yếu đuối chi ý, gọi người ngăn không được sinh lòng thương tiếc chi ý. Phu quân, ngươi trở về á? Nữ tử nguyên bản nửa nằm tại giường, nhìn thấy Ngao Khâm sau đó liền nhớ lại thân, mặt tái nhợt bên trên lộ ra lau một cái động lòng người mỉm cười. Mau mau nằm xuống, chớ tổn thương thân thể. Ngao Khâm liền tranh thủ nữ tử ôm vào trong ngực, yêu thương vuốt ve người sau tóc dài, hơi sẳng giọng, vi phu nói bao nhiêu lần, giữa ngươi và ta không cần khách khí như thế, Loan Nhi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nếu ngươi đã thương thân thể, có thể gọi ta như thế nào cho phải? Với tư cách thê tử nhìn thấy trượng phu hành lễ, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lại nói, thiếp thân nào có như thế yếu đuối a? Loan Nhi một câu không nói xong, đã nhìn thấy Ngao Khâm trong mắt lộ ra trách cứ chi ý, không khỏi cười nói, được rồi, ta về sau nghe ngươi là được. Phu quân thật là, lớn như vậy còn như đứa bé con như thế. Ngao Khâm túi xuống thủ đi, chui nữ tử trong tóc, hít sâu một hơi, có thể ta tiểu hài tử này liền là thích Loan Nhi ngươi a. Hai tay nâng lên Loan Nhi gương mặt, tại nàng phấn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức trêu đến Loan Nhi sắc mặt đỏ lên, trong nháy mắt có loại bệnh trạng mỹ cảm. Ta cũng thế. Loan Nhi nhỏ giọng nhỉ non một câu, hỏi, lần này Ngao Cản đột nhiên gọi phu quân ngươi tiến đến, lại có chuyện gì? Ngao Khâm sắc mặt nhiều hơn mấy phần vẻ ngưng trọng, nói, Ngao Tân chết rồi. Ngao Tân chết rồi? Chuyện khi nào? Ngay tại mấy ngày trước đó, Ngao Tân tự mình đi trước Bích Thủy Cung, lại bị Ngao Thanh mấy người bắt được, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Ngao Khâm trong mắt lộ ra vẻ suy tư, Ngao Tân cái này chết một lần, xem như gãy mất Ngao Cản một tay, đây đối với chúng ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Đúng vậy a. Loan Nhi khẽ bước cằm, nói khẽ, phu quân làm việc lúc nhất định phải cẩn thận một chút, không nên bị Ngao Cản nhìn ra cái gì. Nói đến tất cả trách ta bất tranh khí, mới có thể để phu quân ngươi bước lên lớn như vậy hiểm. Ngươi này nói là nói gì vậy chứ? Ngao Khâm cười nói, ngươi là nương tử của ta a, ta vì ngươi làm một chuyện gì đều là nên. Huống hồ Ngao Cản người này bảo thủ, hữu dũng bông nhiêu, thực sự cũng không phải là minh chủ. Ngao Tân cái chết cũng không phải là việc nhỏ, cần tranh thủ thời gian báo cho hắn biết được. Nói xong há mồm phun ra một mảnh thanh quang, từ đó hiện ra một viên con ốc sắc ngọc phù. Ngao Khâm đầu ngón tay khẽ nhúc đích, đem một đoạn tin tức đánh vào trong đó, đợi ngọc phù mặt ngoài thoáng qua ba lần lưu quang, mới đem thu vào, lần nữa nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, Ngao Khâm lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, hũ thân bảo khí lờ lờ, lộ đầy vẻ lạ, một cỗ thanh nhã mùi thuốc từ đó dao động ra, Ngao Khâm đem trong bầu dược dịch đổ vào chén ngọc, cho ăn Loan Nhi ăn vào, chưa qua một lát, người sau liền ngủ thật say. Ngao Khâm tại Loan Nhi trắng loãng trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái, nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất, nhẹ nhàng lay động trong tay bình ngọc, chỉ có thể nghe thấy một chút chất lỏng lắc lư thanh âm, lông mày thích chặt, cái này một bình giao trì long hoại ngọc dịch cũng đã còn thừa không nhiều. Thuốc này lấy tự trên trời giao trì, mặc dù thần dị, lại không thể trị tận gốc Loan Nhi chứng bệnh, nếu như tại dược dịch sử dụng hết trước đó, vẫn chưa đạt được cựu chuyển minh tâm đan. Ngao Khâm nghĩ đến đây, sắc mặt trầm xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu thần an bọn người tự không biết Ngao Cản sứ sợ chuyện phát sinh, những ngày qua đến nay, Ngao Thanh bọn người trắng trợn chiêu binh mãi mã, thua chiêng gõ trống tiến hành thao luyện, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Tiểu thần an một đoàn người thì tại Bích Thủy Cung bên trong ở lại, mỗi ngày loại trừ tu hành, cũng không có gì sự tình có thể làm. Một căn phòng bên trong, Tiểu thần an trong tay cầm một chiếc bạc hũ, chính là từ Ngao Tân chỗ có được tiên giai pháp bảo ngũ hành chân sa hồ. Ngao Thanh ngược lại là hào phóng, đem bảo vật này tặng cho hắn. Tiểu thần an đều hơi có chút bội phục nàng phần này khí phách, một kiện thiên giai pháp bảo cứ như vậy đưa ra ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút, Ngao Thanh mấy tỷ muội trong tay bảo vật vô số, một kiện thiên giai pháp bảo mặc dù chân quý, nhưng cũng tính không được cái gì, nếu có thể dùng cái này đổi lấy toàn lực của hắn tương trợ, vậy liền tương đương có lời. Ngũ hành chân sa hồ lặng lặng nằm tại tiểu thần an trong lòng bàn tay bên trong, sáng bóng hoa lưu chuyển, màu khí bốc hơi, lại rõ ràng có chút thế suy sụp, hiển nhiên trước đó tại cùng kiếm linh giao phong quá trình bên trong bị thương không nhẹ. Cái này ngũ hành chân sa hồ chính là sát phạt thật bảo, uy lực vô tận, tiểu thần an không khỏi sinh ra vài phần muốn thu phục tâm tư. Thiên giai pháp bảo tất cả tự sinh linh thức, nếu là cưỡng ép luyện hóa, khí linh tuyệt diệt không nói, pháp bảo phẩm giai sẽ còn giảm xuống, tổn thất quá lớn, cần nghĩ biện pháp để khí linh ngoan ngoãn phối hợp, như thế mới có thể không tổn hại pháp bảo uy năng. Quy 1 chương 343, được bảo. Tiểu thần an nhìn xem lặng lặng nằm tại bản thân lòng bàn tay bên trong, mặt ngoài lưu quang lấp lóe ngũ hành chân sa hồ, trong lòng lại có chút phát sầu. Món pháp bảo này uy năng vô biên, cực điểm ngũ hành biến hóa đi diệu, nếu như phối hợp hắn ngũ hành phong cấm chi thuật, uy lực chỉ sợ sẽ còn lại lên một tầng nữa, ngược lại là rất được hắn yêu thích, chỉ là làm sao luyện hóa lại thành một cọc việc khó. Thiên giai pháp bảo tất cả tự sinh linh thức, nếu là dùng sức mạnh, cho dù có thể luyện hóa thành công, đến cuối cùng rơi xuống trong tay cũng chỉ là kiện tương đương với Tử Dương cung địa giai pháp bảo, quả thực có chút đáng tiếc. Mà giờ khắc này Tây Hải thế cục khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng, tiểu thân an mặc dù tự tin không kém ai, nhưng cũng không dám cam đoan đối phương sẽ không mời đến nhân vật lợi hại gì, vạn nhất kia cái gì đồ vứt đi Bích Ba đồng chủ là đi vào nhân tiên cảnh lão bất tử, vậy thì phiền toái. Nếu như có thể tại trước khi chiến đấu đến một kiện thiên giai pháp bảo cho mình dùng, tự có vô tận chỗ tốt. Ý niệm tới đây, hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra mấy phần quang màu, tại hũ trên vách nhẹ nhàng gõ, giống như tùy ý nói, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Chưa ra bao lâu, ngũ hành chân sa hồ mặt ngoài quả nhiên hào quang lưu động, thụy khí dâng lên, ngân sắc hũ trên vách hiện ra một trung niên đạo nhân thân ảnh đến, huyền bào tay áo, tinh mi lãng mục, chỉ là thân ảnh hình như có chút hư ảo, nhìn lại hơi có chút nguyên khí không đủ cảm giác. Cái này trung niên đạo nhân nhìn thấy Kiều Thần An, lúc này chắp tay chấp nhất đạo lễ, không kiêu ngạo không tự tin nói, đạo hữu gọi tại hạ ra tới, không biết ý muốn như thế nào. Thiên giai pháp bảo tự sinh linh thức, đã coi là nửa cái sinh linh, có thể giống luyện khí sĩ như thế thổ nạp thiên địa linh cơ, đi vu tổ tinh, biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà trong đó có người có vận may lớn càng có thể lột đi khí thai, hóa thành nhân hình, cùng thế gian này chúng tu lại không khác nhau, đã không thể lại thật đơn giản coi như một kiện đồ vật đối đãi. Cho nên ngũ hành chân sa hồ khí linh xưng tiểu thần an vì đạo hữu ngược lại không gì không thể. Chỉ bất quá giới hạn trong tiên thiên tư chất không đủ duyên cớ, pháp bảo chân linh tốc độ tu luyện cực chậm, coi như so với yêu tộc tới cũng kém xa vậy, lại duy trì có một cái cọc chỗ tốt. Pháp bảo không hủy thì chân linh bất diệt, có thể tu luyện tới thiên hoàng địa lão, điểm này lại là cái khác chư tu vạn vạn so ra kém. Tiểu thần an trong lòng chuyển qua các loại suy nghĩ, nghiêm nghị nói, ngươi chủ nhân đời trước Ngao Tân đã chết, ta lại hỏi ngươi, có thể nguyện vì bản thân ta sử dụng. Chân linh đạo nhân nghe vậy lập tức nhíu mày không nói, ngay tại tiểu thần an coi là đối phương muốn cự tuyệt lúc, lại nghe hắn nói, tiểu nhân vậy do chủ nhân phân phó. Nghe được ngũ hành chân sa hồ chân linh lời nói, tiểu thần an thoáng chốc một bộ ngày husky biểu lộ, dựa theo bình thường kịch bản phát triển, pháp bảo này chân linh không phải nên trước thể sống chết ngoan cố chống lại, để bày tỏ đối chủ cũ lòng son dạ sát, sau đó bản thân lại dùng hắc bạch nhị khí thậm chí hùng hoàng bảo kiếm các loại phương pháp uy hiếp đe dọa một trận, lại hoặc là dùng yêu cảm hóa, cho thấy lợi hại quan hệ, đối phương lập tức cảm động ào ào, sau đó khóc lóc hô hào muốn. Hiệu trung tân chủ sao? Tình này đoạn không đúng. Tiểu thần an lặng lẽ vượt qua tay đi, đem trong lòng bàn tay hắc bạch nhị khí biến mất, há to miệng, đem nguyên bản đã đến bên miệng lời nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, gượng cười hai tiếng, được. Ân, rất tốt. Trong lòng ngăn không được toát ra một cái to lớn nghi vấn, chẳng lẽ bảo vật chi linh đều là như vậy không có cốt khí sao? Hắn lại không biết, những thứ này pháp bảo chân linh trí tuệ cũng không thấp hơn nhân loại, thậm chí còn hơn. 16 thái tử Ngao Tân chết một lần, ngũ hành chân sa hồ liền thành vật vô chủ, hôm nay lại rơi xuống tiểu thần an trong tay, đã là trên thất mặc người chém giết hiếp đáp, nếu không quy hàng, chỉ có chân linh bị diện sát phần. Đã như vậy, chẳng bằng hào phóng tiếp nhận tân chủ. Nói chung, trừ phi pháp bảo chân linh cùng chủ nhân ở giữa tình cảm thâm hậu vô cùng, mới cam nguyện vì đó chết theo, bằng không mà nói, đại bộ phận khí linh cũng sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngao Tân là người bảo thủ, vung thả tự đại, cái này ngũ hành chân sa hồ khí linh cùng chủ nhân tâm thần tương liên, vốn là có chút không quá coi trọng Ngao Tân, càng không tình cảm gì có thể nói. Mà trái lại tiểu thần an pháp lực thâm hậu, cùng thế hệ bên trong cơ hồ khó gặp địch thủ, chỉ bằng tự thân đạo lực liền có thể cùng trời giai pháp bảo chống lại, mạnh hơn Ngao Tân ra không biết gấp bao nhiêu lần đi. Đem hai cùng so sánh, cái này chân linh đạo nhân tự nhiên càng muốn nhận tiểu thần an làm chủ, ngược lại đang làm nổi bật câu kia chim khôn biết chọn cây mà đậu lời nói. Có pháp bảo chân linh toàn lực phối hợp, tiểu thần an dễ dàng liền đem ngũ hành chân sa hồ luyện hóa, lập tức cảm giác mình cùng món pháp bảo này ở giữa nhiều hơn một loại kỳ diệu khó tả liên hệ, phản phất huyết mạch tương liên. Nhất niệm một biết, tất cả thấm nhuần vô cùng. Cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch cái này thiên giai pháp bảo các loại diệu dụng. Ngũ tinh thật cát hũ chính là một vị long tộc cổ tổ hao phí vô số thời gian, khắp tụ tập thiên hạ thật cát, quan chú trong bầu, dung luyện rèn đúc mà thành, trong bầu tự sinh linh trận không tổn hại, thì thật cát quần quần không dứt, vĩnh viễn không vô tận. Thi thuật lúc, chỉ cần lấy pháp lực thôi động, liền có thể điều động trong đó thật cát chi lực cho mình dùng, mỗi nhiều hơn một loại liền biết lợi hại bên trên mấy phần, nếu ngũ hành thể xuất, dung chuyển trời đất, uy thế càng là kinh người. Cái này sát phạt thật bảo giảng cứu chính là cái đường đường chính chính, thả ngươi muôn vàn biến hóa, ta tự dốc hết sức ép chi. Chỉ bất quá Ngao Tân nhà mình tu vi không tốt, không phát huy ra món pháp bảo này uy năng tới thôi, lúc này mới vô cớ làm lợi Tiểu Thần An. Tiểu Thần An cúi đầu nhìn xem trong tay bạc hũ pháp bảo, tự lẩm bẩm, trong tay của ta còn có giáp một hồ lô các loại pháp khí, đồng dạng là ngũ hành chi bảo, nếu như cùng cái này ngũ hành chân sa hồ cùng một chỗ vận dụng lời nói, phải chăng có thể tạo thành một bộ đại trận? Chẳng qua trận pháp phương diện đồ vật ta không hiểu nhiều, vẫn là về sau lại đi thỉnh giáo tỷ tỷ đi. Tâm niệm đến đây, Tiểu Thần An hơi há mồm, ngũ hành chân sa hồ liền hóa thành một đạo linh quang bị hắn nuốt vào trong bụng. Món pháp bảo này trước đó tại cùng hùng hoàng bảo kiếm trong đụng chạm mất nguyên khí, phải tất yếu dùng pháp lực chậm rãi ôn dưỡng mới được, nếu không một lúc sau, rất có thể sẽ rơi xuống phẩm giai. Đem bảo vật thu, Tiểu Thần An lại tiếp tục điều tức một lát, tự giác không có chuyện để làm, lúc này mới ra gian phòng, tại Bích Thủy Cung bên trong đi dạo lên. Mặc dù ỷ vào công pháp chi tiện, hắn hiện nay đã gần như là dương thần cảnh viên mãn tu vi, khoảng cách đột phá nhân tiên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, không biết khó khăn ở bao nhiêu từ xưa đến nay tu sĩ, thuận vào đất vàng. Muốn thành tựu nhân tiên cảnh, vẹn vẹn chỉ dựa vào đạo hạnh pháp lực tích lũy là không đủ, nếu là không thể tại đạo bên trên có cảm giác ngộ, cuối cùng cả đời cũng khó có thể tiến thêm. Bởi vậy Tiểu Thần An cũng không nóng nổi, như cũng như thường ngày đồng dạng tu hành đã tọa, nhàn rỗi xem mây ngắm trăng, tính lúc đọc Thẩm Hoàng Đỉnh, phần này lạnh nhạt tâm cảnh ngay cả Bạch Tố Trinh cũng cảm thấy kinh ngạc. Tu hành đối với hắn mà nói càng giống là một loại hưởng thụ. Mà liên tại như vậy lạnh nhạt vô vi tâm tính bên trong, Tiểu Thần An tu vi từng giờ từng phút tăng trưởng, thẳng đến tương lai một ngày nào đó, cuối cùng rồi sẽ hóa kén thành bướm. Tiểu Thần An một đường dọc theo đường nhỏ nhàn du lịch, nhìn thấy trước mắt Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Lang Bối Châu San, Tráng Lệ, đủ loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, không thể không khiến người cảm thán Long tộc tài đại khí thô. Chỉ là một tòa Long tộc công chúa phủ đệ liền là như thế, khó có thể tưởng tượng Tây Hải Long cung sẽ là cỡ nào rộng lớn Tráng Lệ. Mà chờ hắn chuyển qua một chỗ thủy tạng, chợt nghe được phía trước giả sơn chỗ có trận trận thanh âm truyền đến,